Kính chào tất cả bạn đạo. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2020. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học. Trước khi bắt đầu trao đổi về mục vé 8 tuần này đó, không biết Elise có muốn cho nghe clip nào không?
Để chúc em mới đi làm các chị. Hai tuần trước á, trước tiên em chào mấy anh chị ha, tại nãy em dư thể. Có hai tuần trước em có cho nghe cái clip có tranh cãi nhẹ về năm đất mạch, thì em phải đi lên em tìm lại hết tất cả các clip mà em chưa có đưa lên á. Trong cái folder của em á thì em sắp xếp lại được có 3 clip, thì em sẽ cho mọi người nghe từ năm 1980, 81 và năm 89. Nó có 3 clip mà khoảng 4 phút, thì sau đó em sẽ nói thêm ha.
Một người đàn bà sanh đẻ mất hẳn trung khí, người đàn ông đã cưới vợ rồi sẽ mất trung khí, cho nên phải khôi phục cái trung khí nó mới trở về sự sáng suốt và thanh nhẹ. Thì phải từ từ chứ không có thể nôn được. Nhiều người quá nôn và làm quá sức và nín thở thì nó trở nên cũng như người ông dọ và nội công mà thôi. Nội công không phải giải thoát, nội công là để tập cho một phần cơ thể để chấn cả đâm đa mà thôi. Còn cái này là mình mở được để giải thoát cho phần hồn, thì chúng ta phải hít vô từ từ và thở ra từ từ, rồi lần lần nó mới gia tăng, nó mới mở cái đất mặt từ ở xương khu này mà nó chuyển lên tới trên này đất mặt ngồi trời. Còn nhân mạch từ đây xuống dưới âm hội, dưới cái ngọc hành nó có cái chỗ âm hội ở đó, cho nên chúng ta thông được cái nhân đất đó. Thì lúc chúng ta nhắm mắt cái đường điện nó chạy, nó đổi cái chu lực nó như thế này, nhắm cho nó rút là điều mình đó. Cho nên khi nhắm mắt thấy con người thanh nhẹ đó là đã đạt được nhân đất tương thông, thì không có cái bệnh gì đáng kể ở trong mình và sẽ có tiêu diệt được nhiều bệnh phức tạp đã từng lắm.
Đã tới 15 phút
thì thấy nó chạy thông từ ở trên ốc chạy xuống dưới thẳng. Lúc đó thì mặt đất nó bắt đầu mát. Cái mặt đất nằm từ đâu? Từ dưới xương khô chạy lên ốc đi tới cái môi trước. Đó là đất mặt.
Kính thưa thầy, kính thưa bác, hôm nay cũng có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về phương diện thực hành, thì thầy xác định cho là cái lục điểm sau khi một thời gian thì đã có được rồi, cái lục điểm đó nó cũng đi từ người khẩu âm, nó đi lên mà nó đi từ phía sau lưng, nó đi lên ba mũi, nó đi tới rồi lại khẩu âm và nó đi lại lên.
Cái đó nếu mà nói như vậy á thì nó chỉ dẫn sai mà thôi, không có nói rằng nó đi từ cái nguyệt hội âm rồi dẫn lên, đó là khi mình dẫn đi, cho nên không có dạy những chỉ như người mới tu như vậy nguy hiểm. Sao pháp luân là nói đầy dũng đầy ngực tung lên bầu đầu là tại sao dùng những nguyên khí của vũ trụ nó mới đủ sức mạnh mà đã để bổ mở những cái khuyết ở trong hai cái nguyệt đó. Nó hít vô bữa nay, hít vô một chút, mai hít vô một chút, lần nó kéo dài. Thì nó mở cái đâm, cái nhâm mạch nó mở được rồi là nó đi tới cái chỗ kia, lần lần dịch được. Tới cái đốc mạch, nhâm mạch mở xong, nhắc đốc mạch nó mới mở. Đó, nó đi một vòng như cái vòng anh nói, nhưng mà không có thể cho người ta biết. Những người ta biết người ta nói, bây giờ tôi kéo xuống, xin hỏi ông. Mà hỏi cho không có đi được. Thành là cái tư tưởng của nó cứ kéo xuống thổi âm mà nó không làm. Còn đằng này người ta cứ hít vô đầy rút đầy ngực tư bởi làm bởi đầu là nó đã đi tới hội automatic tự động nó phải mở xuống, cái đó không cần nữa. Nếu nhắc là người phàm, người ta nói ồ, ông này ông ấy đi xuống hội âm. Tôi cũng nói, tôi đi, tôi không chưa làm gì mà tôi muốn đi nhanh hơn. Hội âm, hội âm nó chưa có làm. Thành ra nó không có chứng minh được. Cho nên nhiều người đọc kinh cái này kia cái nọ, nói lý thuyết Chúa thao thao bất tuyệt, nói thì lý thuyết Phật là thao thao bất tuyệt, bản thân chưa hành. Nói cái dục không là dục không được, cái tâm bấn loạn mà không sửa được. Cho nên đằng này ta lấy nguyên khí của vũ trụ giải tỏa sự bấn loạn đó thì phải thực hành đi tới kết quả như vậy. Tụi nó cảm thích mà nói là tôi đem xuất hội âm mà đem đắp thành ra này cái nào là loạn cho những người không thực hành nó đạt được. Như bây giờ ta qua đây làm sẽ vui.
Rồi, em nói thêm ha. Tại sao em cho cái clip này đầu tiên? Thì tại sao em cho nghe ba cái clip này? À, tại vì có cái em có một cái mà nghe kỹ lại trong cái clip này á, thì có cái clip á, anh Bảo có nói với lại Đức có nói á, là cái nhâm đốc là từ ở phía dưới của cái môi dưới đi xuống tới âm hội.
Nếu cái đó mà... là à, không phải là cái đó là cái gì, nói lại đi.
Nhâm đốc ấy, nhâm hạch là đi từ cái môi dưới đi âm hội. Đó là cái mà ông thầy nghĩa. Còn cái đất mạch thì thầy nói là từ cái xương khu là đi tới cái môi trên ha. Còn cái âm đó ông hỏi là tại vì ông hỏi cái luồng điện chạy có phải là từ cái môi dưới đi xuống tới cái hội âm hay không, và từ cái hội âm đi lên môi trên hay không, thì thầy mới có nói là nó tự động automatic cái chỗ cái đó tự động thôi. Nhưng mà thầy không có cho nói ra, tại vì cũng như hồi nãy thầy có nói là không nói ra để cho người ta bị bấn loạn. Nhưng mà theo kiến thức mình hiểu á, thì ở bên ngoài đời thì có nói cái việc đó. Nhưng mà thầy hầu như tất cả các clip á, em nghe được á, thì tới thời điểm này em cũng chưa có nghe trước công chúng là thầy nói cái quyệt đó ra. Chưa có nghe. Nên đâm ra tại sao em muốn nói là như vậy. Có một cái điểm đúng của anh Bảo là từ cái môi dưới nhâm đốc đi tới nhâm mạch xuống tới cái hội âm hội nha. Chứ thầy không có nói hội âm là người ta hỏi rồi. Chứ thầy nói là âm hội. Và từ cái xương khu đi tới môi trên, thầy cũng chưa nói từ cái chỗ đó mà đi lên. Nên em muốn lập lại cái clip này để cho mọi người để ý một chút xíu. Tại vì cái đó là không phải là cái quy điểm khai triển để mình theo dõi, mà cái quy điểm khai triển là ở thử, chứ không phải là ở cái chỗ đó. Tại có những cái clip em có nghe được đó, thì người ta cứ lý luận chỗ đó hoài, là rất là nhiều. Ông Tư cũng có la rất là nhiều. Và ngay cả trong kinh A Di Đà mà nói cũng vậy, không thể nói tất cả những chi tiết trong cơ thể của mình là nằm trong kinh A Di Đà. Ông Tư không hề nhắc tới hai cái điểm này. Em xin hết.
Cảm ơn. Có ai có đặt câu hỏi gì về cuộc trao đổi tuần rồi không? Trước khi chúng ta qua bài mới. Có thì qua bài
đặt
mới.
Đặt câu hỏi. Dạ, Sarin bảo đặt câu hỏi cho cái video clip gì upload lên mới tuần trước được không anh?
Được, thì bây giờ đang giai đoạn để coi tuần trước có gì muốn hỏi không là trước khi mình qua bài mới.
Dạ, ý em đang hỏi về cái vụ mộng du mà chị Alice upload tuần trước hả chị? Theo như em thấy ra là giống như là khi mà bạn Đạo đặt câu hỏi phải rõ ràng á, thì thầy mới trả lời rõ ràng. Còn giống như là nhiều bạn đạo, giống như là em ví dụ như bạn đạo nói khi mà con ngủ con nằm chiêm bao quá, thì trong những người chỉ nói vậy thôi. Còn có bạn đạo thì nói là khi mà con ngồi thiền xong con nằm xuống con chiêm bao, thì thầy lại trả lời khác. Nhưng mà em thấy giống như là cũng khó mà đoán được là mình nằm ở trong cái group nào, nằm trong cái nhóm nào mà thầy muốn nói với chị. Thì thường thường là cái em là cũng như là khi mà hay mình thiền xong rồi mình mới nằm chim bao á, cũng như vậy á. Mà em không biết em nhận xét có đúng không, là khi mà mình đi trong bản thể là mình không có thấy cái cô Tranh ở bên Úc Châu, cậu cũng có nói á, em giống như là em thấy giống như cái màn tivi vậy đó, tivi là em đi giống như là em bay hay cái gì đó, là không có thấy cái xác, cậu dùng là không có thấy cái xác, là không thấy cái mình hiện hữu. Mà khi mà mình giống như đi về tiền kiếp là mình giống như là mình được cái người này trao cho cái này, người kia trao, là mình thấy cái mặt mình trọng cái gì, mặt mình trong cái chim bao á. Em biết là có đúng không thì mấy anh chị giống như giải thích thêm cho em. Dạ, em hết.
Chị không hiểu câu hỏi, không hiểu câu hỏi Tú.
Không, câu hỏi cho Tú nó nói là không phải là mình thấy mình đang bay gì mà mình thấy mình ở trong giấc chiêm bao, mình thấy cái mặt mình ở trong giấc chiêm bao cũng như mình đang coi phim vậy. Phải vậy không?
Dạ, có nghĩa là mình khi mà mình đi trong cái bản thể thì là mình không có thấy mình. Không mình thấy như mình coi cái screen TV vậy đó, coi trên TV vậy đó.
TV mà mình thấy hình mình ở trong phải không?
Dạ không thấy, ngay đi trong cái xác là không
thấy. Không thấy, xác như là mình đang bay đi ở trong đó. Mình coi cái cảnh trước mặt mình nó hiện ra vậy
đó. Dạ, đúng rồi.
Cái đó là mình làm chim bao thường thường mình thấy vậy á.
Dạ không, nhưng mà cũng có những cái chim bao đó anh, là mình được cái người này trao cho cái này, trao cho cái kia, là có mình trọng.
À thì lúc đó nó có hai trạng thái, một là mình không thấy mình, hai là mình thấy mình ở trong cái phim.
Dạ đúng rồi.
Hiểu rồi. Không có chứ, có khi á Tú, có khi mình thấy mình ở trong đó luôn, mình trong đó, dù người đó âu yếm mình cũng có. Mình đứng ở trong cái hoàn cảnh đó luôn cũng có. Rồi mình thấy mình, tự nhiên mình thấy mình bay, rồi mình không thấy mình ở trong đó, mình thấy mình bay thôi. Cái đó cũng có cái trạng thái đó chứ.
Nó có hai trạng thái.
Có hai trạng thái chứ. Có đúng không?
À, nhưng mà thường thường em thấy không? Là dạ không, thường thường thấy là tiền kiếp, là chẳng hạn như em thấy bà ngoại em, em thấy ông ngoại em, gì đó. Là giống như là em đến đó, cái em thấy cái một phần của cái con người em trong cái phim đó, ví dụ em nói không biết rõ
cái đó không, không có chắc là tiền kiếp đâu, tại vì thầy
không
nói
được
đâu. Thầy nói nhiều khi mình thấy cụ quyền thất tổ của mình trong giấc mơ cũng thấy được, mà cho thấy chút xíu thôi à, trong giấc mơ, nhưng mà mình nó biến dạng cho mình thấy được cụ quyền thất tổ, cũng như cho mình nhá mình thấy chút vậy thôi, chứ không phải chắc gì, không có chắc gì là tiền kiếp đâu, tại vì chỉ có thầy, chỉ có thầy mới xác nhận cái đó là chuyện tiền kiếp hay không tiền kiếp thôi. Cái chim bao đó, nó không có chính xác.
Nhưng mà đi tới cảnh giới nào
chung quy là
ví dụ như đi tới cảnh giới
em chưa đi lên trên đó chị, em chỉ trong bản thể em thôi, em biết làm gì trong bản thể, nhưng mà nếu mà em đi trong bản thể em thấy em rút ra kết luận là gì, em không thấy em chồng, mà em cũng nghe cái người chắc ông vía của em nói, như là kiểu là ông nói, nhưng mà nhưng mà em chưa được thấy mặt ổng thôi, nhưng mà em cũng biết là cái người này chỉ em là cái gì vậy đó, nhưng mà là em chưa được thấy mặt cái ông vía của em, nhưng mà em không có thấy em trong cái phim đó, nghĩa là em, nhưng mà em biết đem đi đến đó vậy đó.
Cái tiền kiếp là phức tạp lắm nghe, tại vì có nhiều cái clip mà nếu Tú nghe kỹ, có nhiều cái clip thầy nói á, là đối với tiền kiếp là thầy mới biết được có tiền kiếp không, tại vì có khi mình thấy là mình và đánh những cái cuộc chiến đó, tham dự những cuộc chiến á, rồi mình giết người ta hay là người ta giết mình, những cái đó là thầy hay thường nói là thường là như vậy á.
Thì ra mình nghĩ như vậy, mình nghĩ có nhiều khi mình sống qua cái thời khác, thời trung cổ, thời gì đó, mình đi đánh giặc được cái đó cũng có, nhưng mà mình thấy rồi mình quên thôi, tại vì trong khi thì mình không có nên lưu ý mấy cái giấc chiêm bao. Mình biết vậy thôi, chứ mình không có lưu ý. Thầy nói trong vô vi không có xài chiêm bao, tại vì nó bị tề lương hư cảnh, nó biến dạng hết trơn rồi. Thì mình biết vậy thôi, chứ không có cái gì quan trọng.
Nhưng mà thì tới nữa đó Tú, chỉ có làm xuất trong bản thể với xuất hồn đó Tú, lúc đó Tú nghe rõ hơn.
Em đang chờ cái đó mấy tháng.
Trời ơi, em ơi, cực lắm đó, cái đó phải tiền nhiều thứ lắm, tiền dữ lắm.
Rồi, em chờ. Cảm ơn chị, dạ, và cuối cùng cũng có, thì em đang chờ, dạ. Cảm ơn chị.
Tại vì nó
có giúp Ellie đi. Dạ, dạ. Con làm
Ellie cần người.
Trời, con đâu làm được. Con, nếu con làm được, nếu chỉ cho, chỉ gọi là gì, tin tưởng mình. Dạ, con làm. Ôi, em cũng mới cách làm video chị, em làm chút xíu là có một phút để cho lớp học á, em cũng có biết cách á, mà là đâu có giả, rồi làm một phút là nó cũng thích gần tiếng đồng hồ.
Thấy là một lớp. Cần người cắt video audio.
Đúng rồi, cái cắt nó lâu chị, em chỉ làm một phút mà em chọn cái video này á, em làm một tiếng đồng hồ chỉ cho có một phút rồi em biết. Rồi,
qua bài mới nha.
Dạ.
Rồi, đọc bài thư ngõ tuần này. Thực hành chánh pháp tự cứu mình, khai triển trí tuệ tâm ổn định, trì tâm học hỏi tự cảm minh, duyên lành trời độ tiến hành trình đường sĩ hành. Rồi thực hành ở đây mà nếu mình nói cái nghĩa tổng quát thì nói vô vi là phải thực hành, không có lý thuyết gì. Thực hành cái gì? Thực hành cái gì? Thường nói thầy vẫn thường nói phải hành nhé, hành là hành cái gì? Thì nếu vô vi là phải thực hành, phải không? Thực hành cái gì?
Không có em thích. Nói vui thôi anh Bảo, cho em nói vui được không?
Nói vui
em chỉ nghĩ thật, để thực hành có nghĩa là theo em nha, em này em tự nói vui với em là em phải thực tâm hành cái xác em thì mới gọi là thực hành.
Thực tâm hành cái pháp ha.
Để nó đồ hành cái xác của mình, nó bắt nó phải ngồi dậy, bắt nó phải làm cái gì á.
Do đó là nói nó là thực hành cái pháp thì đúng rồi. Vô vi là tối thiểu là phải thực hành cái pháp chứ.
Dạ không phải anh, thực tâm hành xác, cái xác con người mình xác
đó, thực hành nhưng mà cái cách thực hành đó là khác nữa. Lát nữa mình bàn sau thực hành phải thực hành như cái gì. Bây giờ câu hỏi thứ nhất là thực hành cái gì?
Thực hành cái pháp. Ok rồi, em chỉ nói vui thôi.
Bây giờ thực hành cái pháp là cái tối thiểu là mình phải thực hành. Rồi cái nếu mà mình thực hành cái pháp xong là đủ rồi hay không, hay là còn gì khác nữa không?
Thực hành làm con người nữa không?
Thực hành khi mà thầy nói mà thực hành á, mình tu mình thực hành á, là phần lớn là chỉ nói hành cái pháp thôi thì đúng rồi, không có sai. Nhưng mà chỉ bao nhiêu đó thôi, là có gì hành nữa không?
Tối công phu thì là đủ. Công quả công trình.
Công phu, công quả, công trình. Công phu là mình hành pháp đó phải không? Dạ. Công quả là gì? Công quả là cái gì?
Công quả là gì anh Tơi?
Mình làm những cái
công quả là
giúp cho mọi người ở cái tâm của mình là kêu bằng vô dự lợi.
Giúp cho mọi người ha.
Yeah.
Giúp cho mình nữa, sửa tâm sửa tánh.
Ừ. Còn gì khác nữa không?
Nó còn công trình nữa.
Công trình là sao? Công quả còn gì khác không?
Em xem tiếp nữa là những gì mình đạt được công quả.
Như là những cái thành quả của mình đó hả?
Dạ, thành quả của mình.
Có làm công quả gì khác không?
Công quả là mình làm được.
Còn thiếu á, công quả còn thiếu á.
Anh Bảo, công quả có phải là sự phục vụ không anh Bảo?
Thì cũng có, nhưng mà cái công quả mà thầy nói thường á, là mình phải làm công quả cho lục căn lục đằng của mình. Là biết làm sao không? Làm công quả là cho lục căn của mình là làm sao, biết không?
Bắt nó phục vụ anh, bắt nó phục vụ để nó học hỏi.
Mình làm công quả cho nó, tại vì mình đi làm công quả bên ngoài không mà mình không biết làm công quả cho lục căn lục đằng. Là mình phải giúp cho nó tiến hóa đó. Mình phải giúp cho nó tiến hóa, nâng cao cái trình độ nó lên đó, là mình làm công quả, mình ban cho nó sự sáng suốt là mình làm công quả cho nó đó.
Mình phải niệm Phật để mở trí, mình phải thở pháp luân đường chuyển đặng mà giải cái ngũ tạng là cái hình thức công quả.
Rồi công trình là gì?
Là mỗi đêm mình, như là công trình là cũng là mỗi đêm mình thực hành phải. Xây dựng lên giống như là mỗi đêm hành một chút vậy đó.
Thành ra ba cái chữ này Eli có Eli có tiếp nào về công phu công quả công trình không cho bạn đạo nghe đi.
Em có nãy giờ cái máy nó kiếm chuyện đây, nãy giờ em đang bực này. Nhưng mà sao hôm nay yếu quá vậy? Đức đâu rồi? Khanh đâu rồi?
Hồi nãy nói công phu, công quả rồi. Hiện giờ công trình là cái sự liên kết giữa công phu với công quả đó.
Là làm lại cần sao vậy?
Okay. Bữa sau học lại đi, cái này cũng học rồi. Mà tại bữa nay bạn đạo nói lại không có cái gì rõ ràng hết.
Hồi nãy em nói rõ rồi mà anh bảo.
Cũng được.
Thằng Đạo
ơi, cho cũng chưa để cho nghe, để cho nghe, để cho nghe, để cho nghe. Em lấy một cái cho nghe, cái này chưa có lọc.
Hấp thu công quả công trình là giá.
Thì là hai
công tu là lo tu luyện, đâu đó là lại quân mình. Công quả là những cái gì chúng ta có để chúng ta lập lại trật tự xây dựng nó tốt. Thì công quả công trình là chúng ta tu để cho mọi người cùng tu, đó là công trình.
Nói chưa? Nói chưa?
Còn định nghĩa nào khác không?
Nhiều lắm, để em cho thêm cái khác đi ha. Mà mấy cái này em chưa có lọc để
tu cần thực hành tam công. Như vậy, công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ nhất. Công quả là chúng ta làm đúng những phương pháp mà chỉ định đó. Thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kiểu công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh lắm.
Thầy chưa?
Được rồi.
Ba cái gia định nghĩa rồi đó.
Thực hành đó thì đó, công phu, công quả, công trình. Công phu là đối mình thành pháp, công quả là mình làm lập lại trật tự, mình lo cho cái thể xác, lo cho cái tiểu thiên địa này, lo cho chúng sanh trong này. Công trình thì mình bắt đầu mình phục vụ, mình làm việc. Thực hành chánh pháp tự cứu mình. Thực hành thì nói rồi mấy ông, nhiều chuyện làm đó, nó không phải chỉ có hành hành pháp không đâu. Thành ra mình phải cẩn thận cái vấn đề này, nhiều chuyện phải làm lắm. Mình phải hành để trong cái tâm thức của mình lúc nào cũng nghĩ về cái chuyện giải thoát hết. Chứ không phải là mình chỉ hành cái pháp không, mà cái tâm mình cũng phải hành nữa. Thực hành chánh pháp. Chánh pháp là cái gì? Hồi đó giờ học nhiều rồi ai cũng nhớ hết trơn rồi phải không? Nhiều định nghĩa, nhưng mà nó có một cái định nghĩa chánh ai cũng nhớ hết rồi phải không? Ai có thể nhắc lại cái gì gọi là chánh pháp?
Chánh nè, tu hành.
Nói đi.
Được lưu chánh pháp, chánh pháp là chánh pháp đưa từ
Phật đó, đưa mới nói tiên. Đó. Ai mới nói đó?
Khứ trược lưu thanh. Em cẩm tú, chợ chị vẫn chưa nhận ra giọng của em.
Khứ trược lưu thanh ai mới nói nè, à, chị mới nghe.
Đúng rồi.
Ai nói khứ trược lưu thanh đó?
À, cái chị là như cô An thì phải không cô An?
Phải không cô An? Trời ơi, cô An giỏi quá ta.
Khứ trược lưu thanh, đúng là cái đó là cái định nghĩa chánh, là còn nó có nhiều cái định nghĩa khác lắm thầy, cái gì thầy cũng kêu là chánh pháp nhiều lắm á.
Quá trình trình.
Thực hành chánh pháp tự cứu mình. Cứu mình là cứu ai?
Cứu phần hồn mình á.
Cứu phần hồn mình là ra đành rồi đó, à, cứu gì khác không?
Cứu dạng lên đây nè.
Cứu lũ thần. Dạng lên của quyền thất tổ.
Là dạng linh của quyền thất tổ, của quyền thất tổ, cứu dạng linh mà cứu lục căn lục trần không?
Chúng sanh, đúng rồi.
Cứu nó bằng cách nào vậy?
Niệm Phật, thở.
Rồi cứu hết không hay là cứu một phần thôi? Cứu hết.
Như này học mà... rồi, như này học rồi mà những cái nặng thì nặng thì phải ở lại đó, còn nhẹ thì được đi thôi. Thì mình bỏ xác là những cái phần dạ mình học rồi phải không anh? Anh đang hỏi để mà mình
mới hôm qua chứ từng rồi gì.
Dạ em xin lỗi, nói chuyện hôm qua là em xin lỗi anh, em bị lỡ em ngủ quên em nghe vậy. Em nghe
mới học qua chứ học từng rồi gì.
Dạ nhưng hôm qua không có học, em bị ngủ quên.
Mấy phần nặng nhẹ thì đem đi, còn mấy phần nặng để lại làm gì?
Cho đi đầu thai.
Đầu thai gì? Nó ở thế gian mà đi đầu thai đâu? Nó đâu có xuống địa ngục đâu mà đầu thai.
Nặng quá thì sẽ cho vô cái xác khác.
Chờ, chờ đi.
Ở chờ cái xác khác nào có tốt mà
thì mình phải trả lại cho ngũ hành, rồi lúc đó nó mới làm lại cho cái xác khác chứ. Mình trước tiên là phải trả lại cho ngũ hành. những cái phần nào mà mình không có đem được á, thì mình trả lại cho ngũ hành, rồi ngũ hành đi đem xài lại, cũng như mấy cái đồ plastic mà nó đem nấu lại xài vậy đó. Rồi những cái phần nếu mà mình tu đạt được á, thì những cái đó mấy vị tỳ kheo rồi đó, nó trở thành gì?
Từ từ anh tỳ kheo là ai nữa anh cho chữ mới này không biết.
Tỳ kheo này trong tiểu thiên địa là 1250 tỳ kheo mà không biết hả?
Ok, mà em cũng biết, em cũng nghe thầy nói đó nhiều, em cũng biết đó là ai.
Hỏi mỗi quá.
Mỗi kheo La Hán á, tỳ kheo là các vị La Hán.
Đúng rồi đó.
La Hán á là khi nào mà nó trở thành La Hán?
Thành La
Hán rồi. Thành Phật.
Không, khi nào nó trở thành La Hán? Khi mà nó thành Phật, khi mà mình tu thành phần á thì nó thành La Hán. Còn mình khi mà mình tu thành Phật nó thành gì?
Cái đó là kinh A Di Đà nè, cái đó kinh A Di Đà nè. Anh điện chuyển là kinh A Di Đà, em đố là anh kinh A Di Đà. Không được, đố là đây. Em ở đây là không có được. Là cuối cùng. À. Cái đó là ông thầy giảng, còn ông anh bảo là anh muốn chuyển vô cái sao cái kinh này gì đà, cái này không có được, em nói không có chơi cái vụ này, cái này cao lắm, không có được giảng ở đây. Thầy nói là kinh này gì đà là chỉ được giảng cho những người nào mà anh nghiên cứu rất là có điểm mà anh nghiên cứu chưa có thấy gương đâu mà anh để vô cái đó là không có đúng, em đố anh lại đó. Anh đố anh em phải Bồ Tát nữa gì anh trả lời cho em đi. Không có được, không có ăn gian cái kiểu đó được.
Bồ Tát là tạo tác dựa nương
ấy chưa?
Thiêu, không có đúng.
Tác, chữ tác là gì mà chữ bồ là gì?
Bồ là
bồ bịch dựa nương.
Bồ bịch dựa nương. Tác là gì?
Tạo tác gì đấy em quên mất rồi.
À, tạo tác gì không?
Thôi, giờ cho nghe đi. Anh nói chờ gì chứ, tại vì anh bảo đối hay không có được đối cái kinh này gì đà, tại nó rất là sâu. Anh bảo hiểu không, cái đó là rất sâu.
Cái đó cũng nói là chân lý thôi mà.
Đúng rồi, nhưng mà ông thầy nói cái kiểu khác, ông thầy mình nói tới cái La Hán thôi, còn đi sâu cái thành phần khác rồi.
Thành phần là chưa có được 100% mới kêu là thành phần.
Vậy nhưng mà không có được nói ở đây, tại vì nó rất là khó. Rồi đó, biết.
Rồi. Để cứu mình, khai triển trí tuệ, tâm ổn định. Khai triển trí tuệ là cái gì? Cái gì gọi là trí tuệ?
Dạ, xin lỗi anh bảo mà anh chưa có xong cái câu. Vậy là sao tỳ kheo lên là cái gì? Em chuyển chưa có rõ. Tự nhiên cái bị cắt ngang. Sorry.
Khi mà mình tu thành thì nó thành La Hán.
Dạ, ok, là mình niệm Phật nhiều là tỳ kheo thành La Hán. Hả? Đúng rồi. Tại năm cái tạng á chị, năm cái tạng của mình đó mà.
Mỗi tạng là 250 vị tỳ kheo. Mình năm tạng là 1250 vị tỳ kheo. 1250 nó cũng như là nhân công ở trong cái bản thể của mình vậy đó, nó làm việc cho mỗi tạng á. Rồi, tiếp tục nha.
Rồi sau đó anh sao? Tự nhiên anh hỏi mà chứ... vậy thì lấy sống cho nó rồi vậy.
Nếu mà mình tu, mình giải thoát được á, mình lên trên, mình làm Phật á, thì mình đem tụi nó theo hết được. Thì đem lên thì nó đi theo mình á, thì nó cũng được làm chức La Hán.
Rồi, La Hán là phải nó đi theo mình, nó mới được làm chức La Hán, phải không anh? Nó mới theo mình. La Hán nằm đâu? Nằm ở đâu là nằm ở đâu trong bản thể mình, hay nằm ở đâu là nằm đâu là lên ở ngoài Phật đó, là nằm đâu?
Lên Phật thì nó ở
tại sen á.
Đúng rồi.
Lên
đầu
thế hả?
Không,
cái
làm
gì
mấy ông lý chính Nam Tân ở đài sen á.
Đó cái cánh sen đó.
Cánh sen. Mình thấy sen mấy cái nhiều cánh á, thì nó xung quanh nó dưới chân con Phật á.
Cho tức là thầy có nói
rồi
là...
em cảm ơn chị, đúng rồi, phải giải thích ra tới nơi tới chốn, nhiều chân dứt anh đâu có hiểu rồi. Tại anh bảo là cho cái thành phần thì nó khác nữa, nó là cái chuyện khác nên chị không cho. Rồi câu hỏi đó giờ nó xong rồi. Dạ ok, dạ em hiểu rồi.
Thôi thì Thanh nói đi.
À, em có nghe thầy nói tức là tu thành phần, tức là tu cái khúc này rồi bỏ khúc kia đấy, thì đấy là tu thành phần, thì cái đấy nó có.
Anh nói anh thầy với làm tư hai cái khác nhau,
đừng có đi. Đó là ông thầy ông giảng đó, khi mà người ta hỏi trong cái băng đó, người ta hỏi tu thành phần là làm sao á, thì ông thầy cũng nói nó tu một phần thôi,
khúc này bỏ khúc kia.
Còn có một khúc á, thì tu thành phần á, theo anh hiểu á, thì nó có cũng như mình chưa có đạt tới trọn vẹn á, mới có một phần thôi, chưa có trọn vẹn, chỉ cái Phật là mới trái trọn vẹn. Rồi tiếp tục, khai triển trí tuệ tâm ổn định. Trí tuệ là cái gì? Cái chữ này mình cũng học hoài à, bây giờ trở lại nè.
Có trí mới có tuệ.
Cái trí mới có trí mới có tuệ. Cái trí, bây giờ mình nói cái trí trước nha. Cái trí do đâu mà có? Mình làm sao mình khai triển cái trí trước đi? Mình làm cách nào để khai triển cái trí trước đi, trước khi mình nói tới cái tuệ?
Theo em thì cái sự sáng suốt là cái trí của mình có sẵn, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi. Còn khi mà mình khai thông được ngũ tạng, nó hội tụ đi lên ấy, thì nó mới gom được cái sự sáng suốt, là nó phát triển được cái tuệ.
Khi mà mình nói sáng suốt ấy, thì nó có nhiều cái trình độ sáng suốt lắm. Bây giờ mình có cái trí nè, ai cũng có cái trí ở thế gian, phải không? Nếu mà nói cái trí ấy, ở về mặt đời ấy, thì ai có nhiều người nó có cái trí thông minh. Như là dạy cái gì em đi vô trường, ông thầy dạy gì nó hiểu hết à, là cái đó là cái trí thông minh. Rồi bây giờ mình vô trong đạo, nó có cái trí đạo. Cái trí đạo, bây giờ mình muốn mở cái trí đạo, mình phải làm gì? Thì ông thầy ông cũng có giảng thường giảng đó. Mình muốn mở cái trí đạo, mình phải làm gì?
Niệm Phật nó mới mở đại trí.
À, ông mở đại trí là
Phật.
Mở đại trí là thành Phật rồi. Bây giờ mình mở trí thôi. Tại ông thầy ông nói mở trí rồi niệm Phật đó, thì nó mở đại trí mà ông nói ổng rồi đó. Bây giờ mình khoan, mình xuống lại đi. Mình xuống lại là mở trí thôi. Mở trí thì niệm Phật nó cũng mở trí đó. Còn cái gì để mở trí nữa không?
Nay Bảo Khanh nói rồi, đây là nghe băng thầy đó. Bảo Khanh nói rồi.
Nghe băng thầy học đạo, nghe băng thầy mổ xẻ chân lý thì nó cũng mở trí. Thì những cái chuyện mình đang học ở đây cũng là mở trí. Thấy không? Cái đó là mình mở trí đó, mình khai cái trí của mình đó. Càng ngày mình càng học, mình càng hiểu nhiều hơn, mình càng nhớ nhiều hơn. Tại vì mình không nhắc đi nhắc lại, nhiều khi mình quên. Bây giờ mình nhắc đi nhắc lại thì mình nhớ. Mà bây giờ muốn cho mình hiểu được nhiều mà mình nhớ nhiều á, những cái lời giảng về đạo á, mình cần thêm cái gì nữa? Còn thêm một cái nữa mới đủ chứ, bao nhiêu đây cũng đủ, nghe băng không cũng chưa có đủ. Tại vì nhiều
nói
khi
thâm đạo hả?
Mình nghe mình không có đem vô được.
Mình nghe thâm đạo hả? Nghe
mình
đạo
phải thực hành.
Mình phải thực hành để làm cái gì, cái công dụng của cái thực hành của mình nó làm cái gì để cho mình nghe và mình hiểu được.
Nó mới phát triển cái luồng điển của mình đi lên được.
Tăng cái luồng điển mình lên chứ.
Nó tăng cái luồng điển là một chuyện. Nó tăng cái luồng điển là một chuyện mình hiểu được, làm sao mình nhớ được.
Tu theo đạo, nó có mùa đạo, phải ngâm mình trong đạo.
Là mình phải quét dọn cái nhà mình á, cái đầu của mình á, phải quét dọn, rác rưới rồi thảy ra ngoài hết á, cho nó thanh sạch á, mới chứa được những cái gì thanh sạch. Những cái gì thanh nhẹ là chân lý là thanh nhẹ, mà những cái gì mà không có thanh nhẹ mà cái đầu mình mất trật tự rác rưới không, rồi làm sao mình chứa được cái đó. Cho nên hồi xưa mà ông thầy ông nói với ông Tư, ông này cứ nói hoài mấy cái chuyện đó, cứ nhắc đi nhắc lại hoài, biết ông Tư trả lời sao? Ông thầy ông nói, ông Tư tối ngày cứ nói bao nhiêu chuyện đó, cứ nhắc đi nhắc lại hoài, rồi ông Tư cũng trả lời sao nhớ không?
Ông Tư
không
trả lời nó, bạn tu cho bạn
chứ
phải
đâu
để tu cho tôi.
Đúng rồi.
Không phải. Cái đó là chuyện khác. Cái đó bạn tu cho bạn là tại ông hỏi về cái pháp luân thường chuyển. Ông hỏi cái đó là thầy hỏi ông Tư. Ông Tư mới trả lời cái này. Còn cái này ông thầy ông chê ông Tư, ông nói ông cứ nói nhiều đó ông nói hoài. Làm như cái chuyện cũ mà nhắc lại hoài á.
Cũ thành mới hả?
Vậy.
Là một ngày nào đó bạn cũng sẽ nghe lại.
Ông nói, ông Tư ông mới nói rằng ông nói chưa chắc gì bạn hiểu à. Tại vì ông giảng vậy mà chưa chắc gì ông thầy hiểu à. Ông thầy ông tưởng ông hiểu phải không? Ông mới nói vậy. Ông tưởng ông hiểu, ông mới nói là ông Tư nói hoài. Nhưng mà thiệt ra sau này ông mới thấy là ông Tư nói đúng. Là ra có nhiều cái ông Tư nói rồi mà sau này ông mới hiểu. Chứ ông đâu có hiểu liền. Ông tưởng ông hiểu liền nhưng mà thiệt ra ông có hiểu. Mà ông Tư thấy trước, ông Tư biết là ông chưa có hiểu đâu. Thành ra ông Tư mới nói chưa chắc gì bạn hiểu.
Nói lại hoài mà không hiểu luôn.
À, nói vậy cũng nói tiếng Việt Nam vậy mà nghe mình tưởng hiểu, nói ra tiếng Việt Nam mình nghe cũng như bây giờ ông thầy ông giảng là mình nghe mình cũng tưởng mình hiểu phải không? Nhưng mà sau này mình tu một thời gian khá lên rồi á, thì mình mở được ở bên trong rồi đó, thì lúc đó mình mới hiểu thêm hơn, mình hiểu sâu hơn, mình hiểu rộng hơn, thì lúc đó mình mới biết là quý. Chứ bây giờ thành ra cái ông thầy ông nói đâu phải nói là ai nghe cũng hiểu liền đâu. Có người nghe mấy tháng sau mới hiểu, có người nghe hiểu được 20-30%
6 tháng sau, 6 năm sau,
có người phải một thời gian sau mới hiểu được thêm chút. Thành ra cái trình độ mà thâu thập á, nó không có giống nhau. Mỗi người hiểu mà thâu thập vô nó không có giống nhau. Thành ra cái trí của mình á, nó đòi hỏi có cái thực hành, bởi vậy phải đòi hỏi cái thực hành như vậy. Cho nên nếu mà mấy người nào mà không hành á thì cái đó chỉ còn lý thuyết thôi, tại lý thuyết nó nói từ ngoài không à, nó trật lắc hết trơn à.
Tại sao có những người không hiểu và không nhớ?
Không hiểu không nhớ đó, cái đó cũng là trình độ đó.
Thầy nói sao?
Thầy nói là thầy nó không có lập trật tự.
Thầy nói là cái người không tu mà nghe băng thầy 6 tháng không bán. Thầy có nói thế.
À, thầy không, có nói không,
có cái 10 năm.
10 năm thầy nói cái người 10 năm mà không tu mà nghe băng thầy cũng giỏi, nhưng mà giỏi so với cái trình độ của nó thôi, chứ nó về đạo thì nó cũng không quý gì nhiều. Còn cái người, còn cái người mà vừa tu mà vừa nghe nó khác.
Đó, bây giờ em hỏi người tu mà không hiểu không nhớ thì tại sao? Thầy nói sao?
Tại cái trí nó còn
mới đưa lên á. Đúng rồi, nó gần đúng rồi đó.
Tại cái trí nó chưa mở cái trí ngu của nó ra.
Mới đưa cách đây có 2 clip rồi. Có ai nhớ không?
Clip mới em chưa nghe.
Trước, clip nào vậy? Trong clip nào?
Tôi nhớ trước cái clip từng này, trước nữa đó.
Trước à, trước clip Vọng Du hả?
Trước clip Vọng Du là chị quên mất.
À, cái gì? Rồi em cũng quên luôn rồi, hai cái dấu chấm phẩy gì thiền gì đó.
Dục.
À dục đúng rồi, thiên dục, địa dục gì đó đúng rồi.
Có nói
vậy thôi, chị nhắc đi chị.
Tại vì thầy nói là luồng điển nó thấp, nghe nó không nhớ, nó không hiểu, mà là nói với người đang thực hành đó nha, không nhớ không hiểu luôn. Điển là thấp, không có đưa lên được á.
Đó, cái đó là mình phải cần khai triển cái trí mình là vậy đó. Bây giờ mình qua tới cái tuệ nè, nãy Thanh nói là phải khai triển ngũ tạng phải không?
Dạ.
Rồi gì khác nữa không? Cái tuệ này nó dẫn mình đi tới đâu, đi tới tột cùng là đi tới đâu? Ai trả lời đi.
Cũng
nãy
Thanh
vừa ai trả lời đi, cái tuệ nó dắt mình đi tới đâu?
Tuệ nó tiến tới huệ không anh?
À, đi tới huệ luôn á. Đi tới huệ tâm luôn á.
Huệ tâm là sao đó, đi đâu?
Tới đi đâu nữa?
Lúc nào mới là tuệ giác anh? Em tưởng là từ tuệ đi đến tuệ giác là giác là giờ hiểu thêm nữa. Không giác,
phải. Thì bây giờ trước muốn có tuệ giác phải có tuệ trước nha. Bây giờ làm sao có tuệ nè? Tuệ là đi, mình nói đó, nó đi tới khai thông ngũ tạng à. À, trước khi mà nó đi tới cái huệ tâm á, thì nó đi ngang cái gì trước? Nó mở cái gì trước?
Dạ, mở trực giác.
Mở minh cảnh đài đâu?
À, minh cảnh đài.
Thầy nói là đấy. Có trí, có tuệ mới có huệ. Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên.
Thì lúc đó nó mới nghĩ tới huệ tâm. Vậy tâm mà giờ đi tới gì nữa?
Mở mắt thứ ba đó là trước đó là phải mở mình cảnh đài.
Mình cảnh đài đi tới huệ.
Là nhìn thấy những cái mà người đối diện
đúng
là khi gặp là nhìn thấy nó hiện lên trước mắt.
Hồi nãy Đức có nói cái trực giác cũng có một phần đúng ở trong cái chỗ trí tuệ, trí thức á.
Thì cái đó nó nằm ở khúc nào? Cái trực giác
cái
nó
đó
nằm
là ở thầy nói không có trực giác thôi, không có trực giác. Tại vì mình có cái trực giác trước khi đầu tiên là mình phải có trực giác, rồi mới có trí.
Trước khi tới huệ á, là nó phải khai triển cái trực giác trước là nó mới tới huệ. Nhưng mà nó cao hơn cái trí à?
Cao hơn chứ huệ là cao hơn.
Cái trực giác á, còn cái trí.
Giờ dừng nghe cái này đi ha.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hồi tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác trí tuệ, có trí mới có tuệ rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ xây dựng rồi nó mới thấy có cái thành quả, lúc đó chúng ta mới thấy rõ.
Như vậy có khác với là huệ giác không này? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ
còn huệ,
huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được.
Cái này cũng băng, cũng băng này ai hỏi thầy vậy?
Anh nào vậy?
Ai vậy? Ông là... anh bảo cho em hỏi là cái lúc mà anh bảo trong cái mà băng chị Alice mở lên á, vậy cái mộng du đó anh, lúc cái lần đầu cái clip đầu tiên là anh lúc anh mấy tuổi anh, sao anh so trẻ luôn á,
trẻ lắm hả?
Mà ôm nhau lúc đó anh mấy tuổi, anh confirm mẹ anh lúc anh mấy tuổi?
Anh đâu có coi cái cùng băng đâu mà biết mấy tuổi.
Hỏi em vậy hả? Ủa anh, giờ em mới hiểu là giống như hồi xưa á, lúc mẹ mới
ba tên anh đó, tên anh đó anh bảo
à, ở tên anh hả? Tên anh là lúc lúc mà đặt mấy câu hỏi này hả?
Rồi 98.
Em cứ tưởng là anh đặt
cái này là cái này 98 thì em có tham dự hả? Ngày ngày 18 tháng 2 năm 98 ở Tôn Đông Lê Bê. Thân thương
không, ngày 20 tháng 2 năm 98.
Anh ngày 18 là ngày đầu.
À chắc ngày đầu á. Thì năm 98 mà mới có 43 tuổi mà.
Vậy cũng trẻ ha.
Mới có 43.
Dạ, mới biết là nhiều khi hồi đó đó em không có coi băng á. Em mới tưởng anh bảo đặt mấy câu hỏi nào là con, vậy nói em bảo sao nhiều thứ dính quá, dính liếu. Giống như con mà vợ, em cứ tưởng là có câu hỏi của anh mà tâm rồi em không dạy cho người khác.
Có nhiều người nghe cái này tưởng mình có vợ có con á. Để mình đặt câu hỏi
đúng rồi, nhưng mà giờ coi mới biết là anh thông dịch cho người nước ngoài ha, phải không?
Dịch đủ thứ hết trơn, người ta nghe cái bản tiếng Việt Nam không, nó ông bảo này không có con mà ông giấu.
Dạ, đúng rồi. Hồi đó coi không có hình thì em cũng nghĩ vậy đó.
Thì bây giờ
biết là anh đặt.
Tại vì nhiều khi mình dịch cho anh ta mình cũng nói con, mình dịch giùm người ta mình cũng nói mình con, thành ra mình không có nói dịch giùm ai hết. Nếu mà cắt cái phần tiếng Tây ra nghe phần tiếng Việt không thì nó không bảo này không có con mà không giấu.
Đúng rồi, hồi đó là không có video này, là em cũng tưởng anh bảo là có nhiều chuyện trong gia đình quá vậy trong lúc rắc rối. Đúng rồi, em dùng nhớ là anh bảo rắc rối sao mà nhiều chuyện
mà thật thà quá vậy.
Chuyện gì cũng nói hết, chuyện gì cũng nói.
Vậy anh nói ai? Anh nói ai?
Phải hỏi cho nhiều người chứ. Anh bảo là MC mà. Anh bảo đứng kế bên thầy.
Không, mà đó em không biết vậy. Em cứ tưởng là nói sao mà ảnh nhiều cái vấn đề trong cuộc sống.
Rắc rối quá anh. Cuộc sống của ông này rắc rối.
Dạ, đó đúng rồi. Dạ, thì em hiểu.
Cái khóa đó là anh bảo soạn câu hỏi hả?
Các không, cái đó là câu hỏi gom lên á, câu hỏi của bạn đạo gom lên, mình chỉ đứng đọc thôi.
Nhưng mà anh gọi hỏi toàn những câu hỏi về thiền ấy.
Cái khóa đó quay phim á.
Xong anh nói là lưu lại, để lưu lại thì hỏi thầy, là hôm nay là hỏi thầy những câu hỏi đặc biệt về thiền ấy.
Thì cái đó là ba mấy cái khóa đó là anh đặt câu hỏi hết, còn mình anh đứng làm MC à. Thì câu hỏi ở dưới là gom lên đưa lên cho anh á.
Anh bảo người ta nói anh bảo có con, xong anh bảo nó anh bảo có bốn đứa con. Không có sao đâu.
Có bốn đứa con hả? Bốn đứa con nó nằm ở đâu vậy?
Bốn hướng trong bản thể. Tứ trụ hòa phân.
Hôm trước
là nói là có tên nó dài lắm, em quên rồi, em không nhớ.
Cái tên nó nằm trong sách nào vậy đi?
Tứ trụ hòa phân là tình trong bốn bể á.
Tình trong bể đó, tên dài lắm.
Dài lắm, cái tên mỗi chữ là 8 chữ hay gì chị nhớ, chị Ly nhớ không hết. Dài lắm, 8 chữ.
Chị có nhớ được một tên nào không?
Không có nhớ lâu quá rồi, 2-3 năm đọc rồi, 4 năm rồi. Nhớ, muốn là gửi cho, không sao.
Không, hỏi thế thôi, chị nhiều việc thôi, chị cứ lo việc đó đi, chừng nào có gặp.
Cái trường hợp không thì nhớ.
Khai triển trí tuệ, thành ra cái tuệ nó đi cao lắm không? Ở đây ông thầy cũng đang nói chuyện của ông nè. Khai triển trí tuệ tâm ổn định. Khi mà cái trí đi tới cái huệ rồi thì nó sáng suốt hết trơn rồi, đâu có còn cái gì mà lo nữa. Sáng hết rồi thì cái gì cũng thấy rõ ràng hết trơn, không có cái gì mơ hồ, đâu có làm cái gì làm cho mình bấn loạn được. Phải không? Các ai muốn nói thêm gì câu này không? Ali có muốn nói thêm gì không?
Không, tại vì anh bảo lướt qua nhiều quá thôi em cho đi luôn. Thì nó nhiều chuyện lắm.
Giờ để khai triển trí tuệ, nói khai triển tiếp đi.
Khai triển trí tuệ này nó nhiều lắm. Khi đó mình cách đây cũng 4 tuần mình có nói một lần rồi, với lại cái clip này nó ra vào thứ 6 tuần sau thì mình mới nói lại được, và nó dài lắm, đâu có nói chút xíu gì được.
Vậy thôi, để từ 6 tuần sau ra clip này là tính tiếp ha.
Dạ, nó dài lắm.
Khai triển trí tuệ, hình ra ông thầy ông nói cái trình độ này, cái chữ trí tuệ này nó cao lắm, chứ không phải là mình có thể dùng. Mình không có trí tuệ, mình chỉ có trí đang mở trí thôi. Tâm ổn định, trì tâm học hỏi tự cảm minh. Trì tâm học hỏi tự cảm minh, câu này có nghĩa gì? Trì tâm học hỏi tự cảm minh.
Trì tâm là thường thường là chỉ là trì tâm niệm Phật là nhiều anh hả?
Trì tâm là mình cứ giữ vậy, mình kéo ra, mình cứ giữ một lòng vậy đó, mình cứ làm hoài vậy đó, khi bằng không có, không liên tục, không có gián đoạn á, kêu bằng trì tâm. Trì niệm cũng vậy, trì niệm là niệm liên tục không nghỉ á, kêu là trì niệm. Còn trì tâm là mình vẫn giữ một cái tâm lúc nào cũng học hỏi hết á. Giữ một cái tâm lúc cũng như trì kỳ trí cũng vậy.
Sao chị Alice?
Trì kỳ trí.
Thầy nói chỉ trì kỳ trí thì cũng một lòng một dạ đó, là không có, không bao giờ dứt hết. Học hỏi tự cảm minh, học cái gì đây?
Em muốn hỏi thêm câu nữa, trì tâm niệm Phật là đúng để làm cái gì? Thầy có nói
cái niệm Phật
nữa,
cái thiện Phật thì biết bao nhiêu chuyện mà để nói.
Trì tâm gì, trì tâm niệm Phật, rồi trì tâm gì nữa thì có nói.
Cái nói gì song song với niệm Phật?
Trì tâm tu luyện anh.
Đúng là có người lắm, trì tâm tu luyện, trì tâm tiến hóa, trì tâm niệm Phật từ tối ra sáng.
Trì tâm hành pháp.
Trì tâm hành pháp hả?
Có.
Trì tâm ở đây là trì tâm học hỏi, là lúc nào mình cũng phải học hỏi, chứ mình không có bao giờ cho là đủ hết á. Lúc nào mình cũng phải học hết, không bao giờ cho là đủ được. Không có để lục căn lục trần nó gạt mình, nó cho là đủ được, không có đủ. Học hoài. Tự cảm minh là sao?
Tự mình hiểu việc mình tự mình hiểu cảm. Việc của mình
nhiều khi có nhiều việc mình cảm được, mình cảm nhận được, có nhiều khi mình có nhiều gì đó thì mình minh là mình sáng, mình thấy được, mình hiểu được, thì tùy theo cái trình độ của mình thôi. Cảm minh thì nó tùy theo cái trình độ thôi, trình độ thấp thì mình cảm minh theo thấp, trình độ cao thì mình cảm minh là minh là sáng, là mình thấy thấy rõ hết mọi sự việc, thông cảm mà mình minh định hết tất cả mọi sự việc. Các ai muốn đóng góp thêm câu này không? Thì tâm học hỏi từ cảm minh.
Nãy anh bảo con đố học hỏi đó. Mọi người trả lời đi.
Học hỏi là sao?
Thì nói là mình tu là mình học là mình phải hỏi.
À, học là phải hỏi.
Em thấy thường thì mình hỏi, tại vì tại sao mình phải hỏi? Tại vì cái phần hồn mình nó ngu quá, lúc ăn lúc trận hỏi mình không biết, cho nên mình phải đi mình hỏi bên ngoài, nhờ bên ngoài trả lời. Giống như kiểu là ở Việt Nam người ta hay có cái tức là gia sư ấy, tức là đem những người khác về dạy cho con mình ấy, thuê người ta về dạy cho con mình ấy. Thì cái đây mình đi học hỏi là vậy đấy. Tức là mình không dạy được lúc ăn lúc trận, tại mình không có cái uy, thế bây giờ phải nhờ bên ngoài người ta trả lời dùm.
Tại nó đưa ra nhiều cái lý mà mình không có giảng được á, thì mình phải theo nó.
Yeah.
Nó đưa ra nhiều cái lý mà mình không có sáng suốt á, mình không có dạy nó ngược lại được á, không có mở trí cho nó được á, thì mình phải theo nó. Nó đưa ra cái lý đó, mình không có dạy nó được thì cái lý nó có lý. Thấy không? Mình thấy nói gì có lý không có lý. Có lý thì phải nghe theo nó.
Thầy nói, ủa thanh mày mình kêu bên ngoài hỏi là sao, Tú chưa hiểu cái câu thanh nói nhờ bên ngoài dạy nó hỏi là sao chưa hiểu.
Bây giờ nhá, mình ví dụ mình ngồi mình niệm Phật, em ngồi mình luyện niệm Phật thì nó đưa ra các chuyện đời em gạt đi, xong sau nó để bàn là thôi bây giờ mình học tuần báo đi, em không bảo bây giờ không phải lúc học tuần báo, xong nó đề xuất nữa, nó bảo bây giờ hay là tuần tới sẽ hỏi anh Bảo cái này. nó đưa ra những cái ý kiến như thế.
Ừ. Thì tại sao mà Minh nói Thanh nói vậy?
Dạ.
Tú hiểu không? Tại sao Thanh nói vậy? Tú hiểu không?
Đúng rồi, đặt câu hỏi là Thanh tại sao Thanh nói vậy? Đúng rồi, chị Lý Siêu, sao mình nói tiếng gì không ai hiểu mình ta?
Tại vì ở trong này đó, mình có cái vía mình cũng thông minh lắm nha. Chị đi làm cái clip này, trong cái clip 2 tuần tới em sẽ nghe. Cái vía mình cũng thông minh lắm, rất là thông minh, nhưng mà chỉ thua cái hồn chút xíu thôi. Nếu mà thành Phật như ông thầy thì ông hỏi, ổng có chuyện gì mà hỏi cái vía, mình chưa đủ thì mình phải nhờ tác động bên ngoài, ví dụ như mình phải nghe băng thầy để mà hỗ trợ cái trí của mình. Nhưng mà nếu mà cái vía mình nó giỏi rồi đó, là ở trong mình tự hỏi làm gì đó được không, được không thì cái đó là cái tần số nó cao rồi, cái vía nó cao rồi. Cho nên là Thanh muốn ý muốn nói vậy đó, gì đó Tú.
Rồi Thanh muốn
em
nói,
cảm ơn chị. Dạ ok, em hiểu.
Thanh có cái ý khác là Thanh nói phải đi hỏi bên ngoài tại nhà mà. Ở nhà mình là cha mẹ mà mình dạy lục căn mình không được, mình dạy lục căn mình không được, thành ra mình phải đi học ở bên ngoài, mình hỏi bên ngoài để về mình có câu trả lời cho tụi nó.
Thì đó, thế nên nó hỏi vậy.
Dạ, ok em hiểu rồi, chị hiểu.
Thầy hay nói chứ là phần hồn ngu mà, phần hồn ngu mà.
Thì ra phần ngu mà nó chịu học thì nó ngu mà nó chịu học thì nó sáng.
Nhưng mà không có ngu đâu nha Thanh.
Yeah.
Thanh không có ngu. Bây giờ nếu mà mặc cái vàng vàng mà ngồi giữa chùa đó là dám chắc là có 10.000 người coi đó, 10.000 người nghe đó.
Là lên YouTube liền hả?
Ngồi giữa chùa mặc cái pháp vàng như là bảo đảm dạng người nghe đó.
Em mà nó mở cái chỗ ngực này, em nhìn thấy tiền kiếp tu bên chùa. Chích sắp ở trong chùa đấy.
Nhìn thấy giống lắm à.
Khoác
giống lắm mà.
Vậy bây giờ trở vô chùa cũng có quay lắm à.
Cho nên em mới duyên là bắt đầu đi từ trong chùa đi ra chứ, bắt đầu vào trong chùa tu rồi quy y ở trong chùa, bắt đầu rồi mới gặp vô vi chứ.
Đó,
duyên nó tái trở lại. Xong rồi đến khi mà em về Việt Nam ấy, tức là các ông sư ở các chùa gặp em là ông mẹ em tu bên chùa bên Tịnh Độ. Thế là các ông ấy gặp mẹ em cũng nói là bác ơi, bác cho chú Thanh đi với con giao chùa cho chú quản lý. Tức là nó có những cái và các ông ấy gặp, các ông thấy mình làm việc với các thứ, mình đem đi em phụ việc các thứ, ông rất thích. Thế là có hai ông sư đều giao chùa cho em, nói là giao chùa cho em.
Lấy chùa nào, rốt cuộc lấy chùa nào?
Thôi chùa của mình này thôi, chùa Càn Phút này thôi ạ.
Có hai người.
Một ông ở Bảo Lộc giao cho với một ông ở bên bên ở Hà Nội. Họ giao chùa cho em quản lý.
Nó Thanh đó thì vô Việt Nam đó thì Thanh vô chùa được. Còn anh Bảo cũng có vô chùa nhưng mà không có chùa Việt Nam. Phải đi vô chùa cỡ Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc. Anh Bảo không mà áo cà sa vô chùa Thiếu Lâm Tự. Cũng giống Đại Đa Lạt Ma. Cái mặt tròn tròn.
Rồi, thì tâm học hỏi. Còn gì nữa không? Eli có gì đóng góp câu này không?
Đúng rồi, thầy nói trì tâm học hỏi. Tại sao mà thầy chưa trì tâm học hỏi? Tại vì mình phải hạ mình học hỏi thì mình mới trả mình được. Mình phải nhịn nhục. Mình phải nhịn nhục sao mình là ngu. Đúng là Thanh nãy nói đó.
Mình phải nhịn nhục mình mới học được. Mình phải chịu hỏi phải không? Mình phải hạ mình mới hỏi phải không?
Mình hạ mình học hỏi thì mình mới khôn được, mình mới có trí, mình mới sáng được. Còn nếu không thì mình cứ cho mình là giỏi thì không bao giờ mình học được cái gì hết.
Thì tâm học hỏi tự cảm minh, cảm là mình hiểu được, sáng suốt.
Rồi. Là hiểu.
Tức là mình không có giấu dốt ấy. Tức là dạ. mình cứ nói ra, xong là mình có cái gì sai, bạn đạo chỉnh cho mình ấy. Thì cái đó nó giúp cho mình hoàn thiện hơn ấy. Chứ còn nhiều khi mình chỉ khoe cái hay mà cái xấu của mình không khoe ra là mình cứ giữ trong này. Khó tiến.
Nhiều khi mình nói chuyện ở đây chứ nhiều khi sau này mình mở trí thêm chứ mình hiểu khác rồi. Những cái gì mà mình nói đây là chỉ cái tạm trong cái giai đoạn này thôi. Sau này mình hiểu nữa, mình đi xa hơn nữa thì mình sẽ nói khác nữa. Đâu có phải là nhất thiết là chỉ có bao nhiêu đây đâu. Duyên lành trời độ tiến hành trình. Duyên lành trời độ là sao?
Duyên lành hôm qua mọi người trao đổi rất là nhiều khía cạnh. Duyên lành, duyên gặp Pháp, duyên gặp Thầy, duyên đất trời, rồi duyên nhiều thứ. Nhưng mà em có một cái em đóng góp nữa, tức là kể cả cái nghịch cảnh cũng là cái duyên lành. Tại cái đó là cái cơ hội giúp mình thức tâm ấy. Hoàn cảnh là ân sư mà. Thì ân sư đấy chính là một vị thầy rồi thì cái đó là duyên lành quá rồi. Thì cái đó tất cả. Nhưng mà theo em thấy tất cả mảy may ở thế gian này, thầy nói là không một mảy may sai chạy một sợi tóc ấy, thì tất cả những cái gì mà nó ở thế gian này đều là duyên lành giúp cho cái phần hồn mình tiến hóa và nó nằm trong cái nguyên lý tận độ của bề trên.
Thì những cái cơ bản, những cái căn bản cho đến những cái nghịch cảnh đó đều là duyên lành để cho giúp mình thức tâm, giúp cho phần hồn thức tâm rồi mới tiến trên cái hành trình trở về nguồn cội. Bạn đạo còn gì đóng góp nữa không?
Anh nói thêm ha. Duyên lành này mình cũng lặp lại hoài nhiều lần á, nhưng mà cái này mình đi vô sâu hơn là duyên lành trời độ. Thì như hồi nãy Thanh có nói lớp hôm qua sau đó, thì những cái mà mình đã lặp đi lặp lại thường là duyên lành gặp được vô vi, học được đạo, duyên lành có cái thể khác này nữa. Duyên lành này là đầu tiên hết thảy. Tại vì duyên lành mà có thể xác quý báu mình mới có được, có người đâu có được ha. Rồi duyên lành để mình được học tu, để mình mở trí, và mình phải có điều kiện tu. Mà mình ở đây mình có điều kiện rồi, người có người không có điều kiện nữa, tại người ta không biết. Rồi cái duyên lành nữa, một cái mà thầy nói đó là mình được xuống thế gian. Thôi cái đó em có nghe. Rồi thầy nói trong đây, thầy nói duyên lành trời độ. Trời độ thì nó nhiều chuyện lắm nha, tại em không có lặp lại cái trời độ, tại trời độ thì rất là nhiều, mình có nói hồi tuần trước rồi đó. Rồi bây giờ mình nói thêm tiến hành trình, là như hồi nãy anh Bảo có nói tiến về nguồn cội. Còn cái hành trình đó là cái hành trình mình có cái cơ duyên, nó đi tới đó thì mình sẽ đi tới đó. Rồi cái hành trình tiến hóa của mình nữa, cái hành trình mà do cái ý chí vô cùng của mình nữa, từ cái thể xác này, chứ không phải bằng cái ý của mình, không phải ý phàm. Thầy hay nói á, xác là của siêu nhiên, tu là trở về với hồn nhiên và tự nhiên, tu để sửa tiến. Đó là trong cái hành trình mà thầy hay nhắc.
Thì cái hành trình trở về đó, mình đã có cái cuộc ra đi rồi, bây giờ cái hành trình trở về đó, thì nó cũng cam go lắm, không dài lắm chứ nó không có ngắn đâu.
Rồi em muốn cho nghe một cái băng này cuối cùng, tại vì nó dính tới cái nghe hai chuyện, cho nên em cho nghe hai.
Mình càng tu càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi. Nhái lại cái lời thành công của người ta, cái chuyện mình chưa thành. Phải hành mới đến cái chỗ đó. Mình thâm thiế những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng. Đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên cách đạo này xấu, đạo kia tốt, không có đạo nào xấu hết. Chân lý là điều qua đầm. Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người, nghe lời chân lý để sửa mình tiến qua, đó là điển, nó mới khai thông được thôi.
Một câu kết luận cho hết bài ha.
Rồi. Bài này nói cũng cao ha. Các bạn có gì đóng góp về 4 câu thơ này không? Có gì muốn hỏi thêm không? Không có thì qua câu thứ nhất nha. Sinh danh tu mà không hiểu nguyên lý thì sao?
Em xin lỗi anh Bảo, em có trước khi vô 3 câu hỏi đó. Em có nghe một cái clip mà anh có nhớ là cái này chưa có đưa lên, tại em dự định đưa lên. Nó dính tới cái thể xác để cho mọi người nghe đó. Em muốn hỏi mọi người có biết trong cơ thể của mình có bao nhiêu cái thiên môn không?
Hình như là 2 phải không chị?
Ở đâu với ở đâu?
Nhớ trên đầu với lại hình như trước ngực thì phải.
Thanh biết không Thanh?
Ở sau chỗ hai trái cật hạ thiên môn đúng không?
Ừ. Phải không anh Bảo?
Đúng rồi, sau trái cật là ngay chỗ cái cật là một cái thiên môn đó.
Ở đâu nữa? Trên đầu phải không? Còn có ai nhớ gì khác hơn nữa không?
Cái trên đầu nữa là hai cái thiên môn.
Rồi còn ai nghe gì khác không?
Không.
Có ai nghe không? Hỏi hết nha.
Không. Có gì khác không? Nói ra coi.
Rồi đợi chút nha.
Hạ giới, trung giới đều thống nhất. Con người chia ra 3 cửa trời, từ cái cặp đi xuống cũng là một cửa. Thế giới qua qua xanh xanh tạo ra con người tại thế. Còn trên trung giới cái tim cũng là có những cái màn cảnh cũng như bầu trời kia. Từ trên bộ đầu đi lên qua cái đại thiên cũng là nơi sáng suốt vô cùng tâm. Hai giới kia luôn luôn bị giới hạn. Cho nên những người không tu và không khai triển được hạ giới, trung giới và mở thượng giới thì luôn luôn sống trong động loạn và không khai triển họ.
Dài, nhớ trên bảo.
Nhưng chị ơi, chị cho nghe lại chút.
Rồi.
Hạ giới, trung giới đều thống nhất. Con người chia ra 3 cửa trời. Từ cái cặp đi xuống cũng là một cửa. Thế giới qua qua xanh xanh tạo ra con người tại thế. Còn trên trung giới cái tim cũng là có những cái màn cảnh cũng như bầu trời kia. Từ trên bộ đầu đi lên qua cái đại thiên cũng là nơi sáng suốt vô cùng tập. Hai giới kia luôn luôn bị giới hạn. Cho nên những người không tu và không khai triển được hạ giới, trung giới và mở thượng giới thì luôn luôn sống trong động loạn và không khai triển họ.
thì nó ba cái cửa trời, nhưng mà chung quy nó cũng phải đi tới cái chỗ quy nhất là thượng trung hạ quy nhất. Đúng dồn rồi. Hết lên cái cửa trời kia mình mới đi về được. Còn mấy cái cửa trời ở dưới là một cái cửa để quá quá xanh xanh, xanh con đẻ cái. Một cái ngay chỗ cái phàm tâm thì cũng bị giới hạn, không có làm gì được hết. Thì phải cho nó quy nhất là ba cái nó thượng trung hạ quy nhất lên trung thi, lên trung tâm bộ đầu, rồi lúc đó mới đi tới đi xa được.
Vậy với lại thầy có nói là nếu mà người mà mở trên là cũng hơi bị động loạn hả chị ha, tại vì hai cái dưới nó chưa có thông,
không khai triển, không không khai triển hạn giới
không
giới.
Không khai triển. Dạ, có nghĩa là em, cái ý của em với lại Thanh cầm bay tổng hợp lại là Thành em nhớ hai Thanh cũng Thanh thì nhớ sao đó, ok, nhưng mà em nhớ là em chỉ nhớ được có trung với thượng, nhưng mà nếu mà mình chia được cái cơ thể mình ra ba phần là hạ thượng trung hạ thì là đúng rồi, phải ba cửa mới đúng. Dạ, cảm ơn chị.
Cơ thể mà phải quy nhất á, lúc đó mới nhẹ được.
Dạ,
yeah, yeah. Tại sao là tại vì có một cái băng mà kỳ xa tuần sau á, là mọi người sẽ nghe trong khai mở khai thông trí tuệ đó, thì có một cái người đó nói là nếu mình không biết cái chỗ đó thì mình không biết cửa thiên môn, mà không biết cửa, không có biết thiên môn, mà không biết thiên môn thì không biết cửa đường về, là người ta không có hiểu hết á. Người ta không có hiểu, người ta nói một cách rất là vô tội giả, là nói đại đó. Cho nên muốn nói để cho mọi người biết là trong cái cơ thể mình có ba cửa, là chứ không phải là hai. Mới đọc chị cũng nghe có hai à. Anh chị nghĩ anh Bảo cũng nghe giống y vậy, có hai à mà. Hơn hôm qua chị đang làm cái clip chị lọc đó, thì chị vô tình chị nghe chỗ này chị chụp liền, chị cắt liền. Thì thấy là lúc nào mình cũng nghĩ hai hết, nhưng mà thật sự nó là ba. Nhớ nghe anh Bảo.
Cái cửa.
Đúng rồi, hai.
Ít có nhắc tới cái cửa đó lắm.
Đúng rồi, cũng giống như là nhâm đốc mạch vậy, thầy không bao giờ nhắc.
Ê, chị, cái chỗ quan trọng là cái thận với cái thận thủy với cái bộ đầu của mình, hai cái nó liên hệ như nào, thành ra cái đó thầy nhắc nhiều hơn. Còn cái tim á, nó bị chìm ở trong cái mà quy nhất ba giới rồi, thành ra thầy không có nhắc tới
cái quy điểm khai triển, là thầy nói nghe cái cặp cái chỗ cái thận thủy, cho nên thầy mới lặp lại cái đó cho mình nghe.
Như mình là hiểu được cái cửa trời á, là tại vì khi mà mình đi vô thể xác mình á, thì mình cũng đi ngang đó, mình vô cái đỉnh đầu, mình cũng đi ngang cái thiên môn mà ngay chỗ cái thận của mình đó, rồi mình đi mới đi vô cái tim.
Dạ, xuống thận xoáy 24 giờ.
Xuống thận xoáy xong bắt đầu xoáy ngược, bắt đầu mới đi lên.
Mình đi
ngang. Bao lâu?
Mình mới quên hết quá khứ.
Thành bao lâu?
24 giờ.
Em xoáy 24 tiếng.
Đúng rồi.
Xoáy 24 tiếng này.
Xoáy 24 tiếng mới lên được.
Xoáy một ngày
á. Ói mửa dữ lắm á nha. Ói mửa lắm. Nhớ nè, người phụ nữ á, khi mà họ được cái chị nghĩ nha, tại trong cái luân hồi dưới ký á, chị thấy là khi mà ta luân hồi đó, ta qua cái bánh xe luân hồi nó xoay dữ lắm, mà chị nghĩ cái lúc đó là đang nhập vô đó, khoảng tháng thứ 3 thôi, bảo thứ 2, thứ 3 nó lên, khoảng từ đó cho đi á.
Nó vô từ từ.
Đó là nó khi nó ói mửa hoài, nó cứ mỗi lần nó vô nó xoáy á, là nó có ói hoài vậy.
Chị nghĩ là từ từ chị đang nói về những người phụ nữ mang thai phải không?
Chị nghĩ vậy đó. Đúng rồi, cái đó
chị đang nói phụ nữ mang thai phải không? Hay sao chị đang ai ói mửa vậy chị? Không, chị nhảy rồi, em chưa hiểu rồi.
Tại em phải, em nói em đọc rồi, em quên rồi. Trong cái luân hồi dữ ký á, khi mà người mà lên đầu thai đó thì họ sẽ nhập cái xác. Thì họ qua cái bánh xe luân hồi. Khi qua bánh xe luân hồi thì họ bị xoay họ đó ói mửa dữ lắm. Thì trong cái bài vợ của thầy ấy, chị không có dám liên quan tới, nhưng mà chị thấy là thầy nói khi mà xoáy chỗ 24 đó, nó xoáy dữ lắm, nó xoáy như 24 tiếng. Thì khi mà nhập cái xác lúc đó là chị nghĩ cơ thể sẽ có cái thay đổi, chứ đâu thể nào cơ thể bình thường. Người phụ nữ sẽ thấy
là
cái
chị
đó.
Đang nói phụ nữ mang thai đúng không? Mình nói chứ em cũng có nghe, mà nhiều khi em có hiểu rõ
vậy. Tại vì phụ nữ mang thai đâu có phải là ói mửa 24 tiếng không? Mửa dài dài mà.
Dạ đúng rồi, 3 tháng đầu
ối dữ lắm, 3 tháng đầu ối dữ lắm
á. Ối bữa dài dài mà kéo dài chứ nó đâu có gom ngắn trong vòng 24 tiếng đâu.
Dạ, dạ, dạ đó, đó.
Từ từ nó cũng ối hoài vậy đó. Nó không có cái tiếng biến động đó, nó không thể nào nó ối đó.
Ối là tại vì nó có sự thay đổi trong cái tiểu thiên địa này, tự nhiên có một đêm một người vô đó.
Đâu có chị tùy người chị ơi. Có người không có bị ối mửa.
Có người không bị gì đó.
thì tại vì cũng có thể là do cái xác đó nữa, thì cái hồn đó nữa, cái hồn nó xuống rồi ai nữa đâu biết được.
Anh nó nhẹ hay gì, nó không ói à, hay sao
nó nhặn nhẹ thì...
suy nghĩ gì
dạ.
Chị hôm sáu tháng sau mới vô mà. Ủa?
Không, từ bắt đầu tháng thứ hai cho đi á.
Không, vô là cái vô là cái vía vô trước, bắt đầu tháng thứ ba
trước mà.
Cái vía vô trước là khi mà nó bắt đầu có tay có chân á, là cái vía vô trước. Rồi cái hồn á là nó không phải vô một lần mà nó vô từ từ.
Thầy nói cái hồn là bắt đầu từ tháng thứ sáu là cái hồn nó ra vô.
Nó ra vô, nó liên hệ với cái xác á, từ từ á, khi mà thầy nói tùy người, có người á thì nó vô tới khi mà sanh ra nó mới nhập vô hết, có người thì nó vô trước, có người 6 tháng là nó vô đầy đủ rồi, có người thì nó kéo dài hơn. Thầy nói cái đó mình không có thể nói được.
Nó tùy được. Cho nên có người có người không đó chứ, nhưng mà phải có thay đổi thì phải có cái thay đổi thì nó mới ối mở dữ chứ không có em nghĩ không thể nào có cái chuyện đó.
Ellie ơi.
Dạ.
Eli ơi, hồi mới ngày hôm nay mình học đó, vô bàn cái nhân mạch tóc mạch đó, nói thêm đi, nói rộng lên.
Nói rộng nữa thì phải nghe cái khai thông trí tuệ đi rồi sẽ nói thêm.
Dạ, phải đợi từng sau.
Đó, từng thứ sáu từng sau đó mình sẽ nói sâu vô cái đó.
Thứ sáu từng sau ra cùng ban khai thông trí tuệ là nhiều chuyện nói hơn hả?
Tại nó dài lắm, nó phải qua từng cái trật tự rồi tới xuất hồn xuất vía nó mới đầy đủ.
Thì cái đó nghe cái đó thì mấy người nào mà tu á thì lúc đó người ta không có còn mà ảo vọng mà nói tôi tu có mấy tháng rồi xuất hồn á. Hay là tu có mấy tháng rồi mở lục tâm thông dĩ dụ vậy á. Thì mình mới hiểu lại là con người ta tu là phải qua nhiều cái giai đoạn lắm, chứ không phải đơn giản là chỉ cần mượn cái pháp này vô là làm đâu. Không, bất kể cái nghiệp nợ của gia can, bất kể cái trình độ của mình, bất kể cái trình độ của mình, mà mình nói chỉ mượn cái pháp này là mình đạt được những cái ấn chứng của những người thành đạo. Thì cái đó là cái chuyện mơ hồ mà nhiều người vì không hiểu cho nên ta tưởng cái pháp này là cái pháp vi diệu lắm, mà vô chỉ cần có tội lỗi cách mấy, có nặng trược cách mấy đi nữa thì vô thiền cái pháp này vài tháng là giải quyết, là đi tới mấy cái chuyện đó. Đâu có đơn giản vậy. Cái nghiệp duyên của mình là chưa có giải quyết, mình đâu có đi đâu. Mà cái khi mà mình mất trung khí rồi đó, mình muốn khôi phục lại cái trung khí cũng đâu có phải dễ. Mình đâu phải trai tơ đâu. Thành ra khi mình bị mất cái trung khí rồi, mình khôi phục lại cái trung khí nó cũng mất thời giờ lắm chứ. Thành ra nhiều khi mình lỡ một kiếp người mà dướng vô mấy cái này đâu có đơn giản nữa. Mà nhiều người không hiểu á, tưởng mình vô cái này thấy ánh sáng rồi thấy mô ni châu rồi nói tùm lum tà la, xuất ra đâu phải dễ. Xuất ra nó có bài bản là phải đi từ giai đoạn một, ánh sáng nó kết tụ như thế nào mà ngày này sang ngày nọ, cũng như cái thai mà muốn cái thụ thai thế gian phải 9 tháng 10 ngày mà nó liên tục chứ. Còn bây giờ mình muốn kết cái thánh thai nó cũng phải liên tục chứ, cái bữa mình kết được bữa không kết thì bằng chừng nào mới có thánh thai. Thành ra cái chuyện nó không có đơn giản, nhưng mà tại vì mình không có nghiên cứu sâu vô á thì mình thấy, thì mình mơ tưởng, mình tưởng vậy là xong rồi, đâu phải vậy.
Kết phòng thai hả?
À.
Cho em xin đóng góp chút xíu ngoài lề. Hồi nãy thầy em nghe chị Elise nói là mỗi lần mà mình vô á, nó xoáy vậy đó, thì vô ba cửa, cho nên em làm em nhớ đến cái... có cái thuyết ở bên Đạo Phật á, người ta nói là khi mà người mất á, chị... người chết đi á, mình rờ được cái thân khi mà người ta hấp hối, người ta mới vừa đi, mới vừa chết á, mình rờ cái thân của người ta, coi cái ấm, cái hơi cái ấm ở vùng nào á, là mình biết được thì người đó sẽ có thể vãng sanh về cái cực lạc nào, giống như là cái chỗ nào, giống như từ trên đầu đến ngực hoặc là ở dưới phần dưới đó. Thì em cũng xin đóng góp ngoài lề chút xíu đi thôi.
Cái đó thầy có giảng.
Thầy
có giảng là nếu mà nó nóng ở trên đầu như thế nào, mà nếu mà nó suốt xuống chân thì như thế nào?
Dạ có, em cũng có nghe thầy giảng chỗ đó. Thì giống như là mình có thể check được ba cái cửa đó, người ta đi ra phần nào thì người ta về cái cảnh giới nào á.
Rồi mà hồi đó giờ Bảo Khanh có check lần nào chưa?
Dạ chưa có check ai á.
Tôi có check rồi á, tôi check hết hai người rồi đó. chỉ cách cái hai người đó, một người là bà già tôi, một người là bà xã tôi. Hai người đều nóng ở trên đầu hết, nhưng mà nó rút ở dưới từ từ, nó lạnh từ từ lên, phải không? Nó lạnh từ từ lên tới cái điểm cuối cùng nó còn nóng, mà chỉ còn ở trên đầu nóng, mấy chỗ khác lạnh hết.
Cho em hỏi chút, tức là cái xoáy 24 giờ là mục đích có phải là để cho cái phần hồn nó quên tiền kiếp phải không anh?
Không phải đâu, tại vì cái quên tiền kiếp là nó ăn châu lú trước khi
giờ. Ăn châu lú trước rồi.
Là nó xoáy 24 giờ để làm gì anh?
Cái đó nó thầy không có cách nghĩa tại sao nó phải xoáy, mà cái hệ thống nó tại sao phải thấy, thầy chỉ nói là nó xoáy vậy thôi, mình không hiểu tại sao nó phải xoáy vậy. Thành ra thầy nói cái khi mà nhập xác á không phải dễ. Tại khi mà phần hồn nhập xác á khó khăn lắm. Mình đi ra cũng khó khăn nữa chứ không phải là đi vô cũng khó khăn rồi, phải không? Là nó phải đi từ từ phải vía nhập trước rồi hồn vô từ từ rồi nó bị xoáy một cái rồi nó mới bắn lên cái tiềm giam của nó, rồi đi ra cũng đâu có phải dễ. Mấy người mà không tu đi ra khó khăn lắm á. Thành ra mình tu để cho thanh nhẹ, lúc mà mình đi là mình rời khách một cách nhẹ nhàng, không còn cái gì mình vướng bận ở trong này nữa, mình đi nó dễ. Còn nhiều người nó cứ trằn trọc ở trong này khó đi lắm á.
Cái này cho em hỏi thêm là khi mà mình có thai mà thầy rờ bụng mình thì có nghĩa là cái gì, anh chị có biết giải thích
không? John, số điển rồi, cung cấp số điển rồi.
Không có, rồi đó. Ông có rờ bụng Cẩm Tú không?
Dạ rờ 14 ngày đó anh.
Đứa đó nhiều lắm. Đứa đó là
thế, đứa đó có phước quá này.
Vậy thì nó ra nó được ông Phật độ ngay trong bụng rồi, nó ra nó cũng có, sau này nó chắc nó cũng hiền, phải không?
Dạ, thâm tịnh
lắm. Nó tên là gì ạ?
Cái này không biết, nhưng mà dạ anh Tuyết thầy cũng đặt, nhưng mà em cũng hơi hối tiếc là hồi xưa, sau em kể chuyện em chút xíu. À, thầy đến lúc bên em có bầu là em không có nói thầy, nhưng mà tự động thầy gọi điện thoại, thầy nói là ngày mai thầy đến, xong cái thầy nói nghe nói mày có bầu hả? Con cái lúc đó mới nói thiệt. Cái xong cái thầy nói nếu mà nó ra đặt tên Minh Định. Cái em nói thưa thầy con thích con gái. Cái tự nhiên thầy cho thầy mới cho em tên khác, nhưng mà em dở quá. Lúc đó nếu em nhận làm con lấy con trai là em không có con trai cái
dài đâu. Nó có phải.
Dạ.
Nó có cái duyên quy định hết rồi. Cái duyên quy định của em với người đó chứ đâu phải muốn là được đâu. Không phải mình muốn là được.
Thầy muốn đặt tên con trai mà Cẩm Tú muốn con gái, thầy đổi lại liền lên trên kia thầy phải làm
dạ,
gì?
Dạ đúng rồi, em đó thì
kinh
không
có
thầy mà. Đúng rồi.
Nói mày dạ thầy nói mà nó ra mày đặt tên nó là Minh Định, thầy tự nói luôn, em nói thầy con muốn con gái. Tú em đổi luôn á chị,
mới ngủ không cũng vậy đâu. Em nghĩ vậy đâu.
Chị không nghĩ vậy hả?
Làm mất công thầy phải lên để xin đổi đó.
Hẹn phải không? Có
cánh trai không? Cẩm Tú. Dạ mới đầu là nó cũng giống con trai.
Cái cánh nó cứng cứng.
Dạ mới đầu nó ra nó giống cài lắm chị, nhưng mà dần dần nó thành con gái, em cũng biết.
Không, cái tánh á.
Con trai em đâu có đâu, em biết tánh con trai là sao, nhưng mà em thấy nó
không, cái này thẳng tính lắm. Thầy xin đổi đứa khác cho vô rồi.
Em nghĩ vậy, anh Bảo chắc nói em đồng ý, chắc là xin
đổi. Thôi, anh Bảo nói không có cơ sở, em không có tin. Không có logic.
Lúc đó thầy nói duyên quy định. 14 ngày phải không? Lúc đó mấy ngày?
Dạ không, lúc đó em vừa mới cứng luôn á chị, xong mà bỏi đêm á là thầy cứ là nhiều khi thầy phải chờ ra, thầy rờ bụng em nó lại đây là thầy cứ phải xoa bụng em á. Giống như là em không có dám làm, thì lúc đó em
cho nó thanh tịnh hơn, nó không có quậy quạng thôi. Chứ còn cái duyên quy định của mỗi người ra đời là đã có cái duyên.
Cái duyên thầy thấy là con trai mà
thầy thấy con trai mà chị,
thầy Cẩm Tú nó đợi con gái, thầy mới lên đến thầy xin
em
thôi.
Em nghĩ đúng mà, thầy nói đúng á. Dạ, bây giờ thầy tự nói em luôn.
Em không tin
nó ra.
Thì mình nghĩ chơi cho vui vậy thôi chứ. Nghĩ chơi cho vui.
Không mà cũng có thể không, em nghĩ lúc đầu em phải có con trai đó, nhưng mà tự động
em đừng nghĩ dữ rồi, cái em nhớ vậy hoài em tiếc đó, em không có vui.
Có à, đúng rồi chị, nói đúng, em cũng tiếc
không có tiếc được cái gì, xong rồi thôi. Không có
thì là xong rồi, nhưng mà giờ đã xong hết rồi, nhưng mà lặn vậy á chị, em lặn vậy.
Ôi chị, vậy sao lần sau không đẻ thêm đứa nữa
thôi anh. Thôi đủ một cái
ra, đủ rồi. Mình định
dạ không, em đứa đủ rồi. không mà là con. Cái chuyện em là vậy á là em hỏi
còn chị à. Sao với ông Cẩm Tú chị đó có bé Minh Lạc con trai rồi cái thầy nói có con trai rồi giờ thêm đứa con gái nữa cho có anh có em cái à. Thầy có thầy cười vậy cái dạ thôi thầy một đứa đủ thầy một để con có thời gian lo tu thầy cái thầy cười ha ha
à đó nhiều khi thầy nói nhiều khi dạ yeah, đúng
là một đứa nếu mà mình dạ đó là thầy cho đứa con gái nữa đó tại vì ở trên linh căn ta xin xuống á ta xin xuống á
đó là tin thầy cho đứa nữa em không tin
dạ đủ cái một đứa đủ rồi thầy
nói là không tin hả
không
tin
có cho không
nó dạ không nó dạ thôi thầy một đứa đủ rồi thầy
để con ta có nói rồi
là tu tức là thầy cười ha 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 cái rồi thôi à
không có thử chị á thử chị coi chị á
một đứa à.
Nhiều khi ông
phải cái duyên nhưng mà tao cái duyên mà tao mình không có nợ nần có nợ nần nhất định nó phải xuống
kia
không này là mình không có nợ nần cái này duyên quy định cái này là cũng như là thầy thấy ấy nếu mà ấy thì cho linh căn nó xuống bọn có tu đó
không
có nợ nần thành ra mình
không
ra mình nhận thì mình bắt là không này nợ nần là nó phải tới nó đòi à
vậy mà có người á thầy nói còn đứa nữa nó ra đứa nữa
thì tại vì ta có cái duyên quy định rồi người ta đã nợ bốn đứa
rồi trả đúng rồi còn còn
rồi bây giờ chị
thầy
không
hỏi em muốn đứa con gái nữa à. Em á thôi ừ. Đủ rồi nên ra thôi
sẽ lẽ giờ muốn rồi cái chị không có nợ người ta ta đưa cho chị ra cho lẽ ra ông Phật
bây giờ còn đứa con gái còn đứa con gái chị nào trả
không có không có nợ mình ra không có thầy không
có nợ sao thầy nói
không có trả
không có nói
tại cũng như là cũng như mà mình vui vẻ cho đàn họ ra họ tu mượn cái đường đi ra
à cho nói gì ông kia cũng nói gì ông kia
không có cái nợ không có nợ
nói gì ông kia ông nói vậy cho mượn cửa để linh quan phải không
ông kêu nói vậy đó không nói độc lắm mà tại vì em không có đưa cái đoạn ra
tại vì nhiều linh căn xin xuống tu đó
ngọc bích mà
ủa anh chị nhưng mà nhiều khi mình nói là giờ mình có mắc nợ đi nhưng mà mình tu mình dần mình cũng giải được cái nghiệp mà ta đúng không anh chị nếu mà mình tu đàng hoàng đi dạ phải không em đang hỏi cái này hỏi thiệt á phải không là có nghĩa là mình cũng giải được nghiệp với như là mình nhưng mình không có mắc nợ nhiều quá là cũng qua phải không
tùy theo mình tu tới nào tùy theo cái nghiệp mình tới nào chứ đâu có phải nói mà thì nó có thể giải được hoàn nhưng mà tùy theo mình tu tới đâu cũng như ông thầy ông nói chứ nhiều người có nghiệp duyên không lấy vợ lấy chồng thì lo tu thì nó giải nhưng mà nhiều khi không có đủ sức thì tới đó cũng phải dính à
tại vì á anh biết không em không có tại sao em không có đồng ý là vậy tại vì trong cái chuyên duyên quy định á em có ra cái lý thôi mà chắc mọi người chưa có nghe cái duyên quy định của mỗi người ra đó có bao nhiêu đứa đó là cái duyên nó đã quy định sẵn rồi có khi những cái lúc vui thầy sẽ nói vậy nhưng mà nếu mà không có thì nó vẫn không có còn mà thầy nói vui mà nó có thì nó vẫn phải có chứ đâu phải là nó thầy nói vui mình muốn đứa gái cái nó ra thêm đứa gái nữa em thấy cái đó không có logic gì hết không có cái nợ với cái đó làm sao mình ra được ví dụ như vậy em có duyên với lại về lại cái đứa con gái thì em sẽ nhận cái đứa con gái là tại vì cái nợ nó với em em phải trả còn bây giờ em nói em muốn đứa con trai mà thầy tới thầy cho em đứa con trai đâu đúng
không dạ nhiều khi sắp xếp lại tại vì đâu phải thiếu một kiếp đâu nhiều kiếp để là trả nhiều lần cũng không biết được kiếp này thay gì đứa con trai nó xuống thầy xin thôi cho đứa con gái xuống trước đi đứa con trai tính sao
thôi vậy mình đừng dựa cái đó tại mình không chắc
cái đó nó chơi cho vui thôi chứ đâu có phải là mình dựa cái đó mình đâu có đuôi mà mình là đuôi giết câm mà đâu có nói chuyện trên trời được
chị em
thì đúng rồi phải hỏi thầy mới được
nếu mà vậy cho em hỏi là giống như là mỗi người có cái duyên giống em cũng đồng ý là vậy là giống như là nó định sẵn rồi nhưng mà thí dụ như hồi xưa em nè ai cũng mấy người người ta giống như coi vui vui là người ta nhìn em người ta nhìn tay cái chỉ tay của em người ta nói trời ơi mai mốt em mà có gia đình á em con đông lắm ít nhất phải 4 đứa có trai có gái đầy đủ hết nhưng mà đến khi mà lấy chồng á anh Đức nè ảnh là cái người ảnh không muốn cho nên ảnh ý chí của ảnh là ảnh nói là ảnh muốn chỉ có một đường tu thôi em với ảnh là giống như bạn đạo để mà tu cho nên thành ra bây giờ là từ nay ảnh không muốn, nên thành không có đứa nào hết. Em cũng không biết là cái duyên định của em bốn đứa vậy sao.
Ờ, cái quy định nó đâu có đúng đâu. Tử vi thầy nói đối với người tu vi là đâu có đúng. Tại vì khi em tu là cái đường chỉ tay hay những cái đó là nó đi cặp hết trơn rồi. Cái quy định đó là em đã giải hóa rồi. Em đã giải hóa, tự em đã giải rồi. Em hóa giải hết những cái đó rồi. Tại vì khi mà mình còn cái đời á, thì mình vô cái đó đúng bốn đứa, ba đứa, hai đứa, mà đâu phải tự duy coi là đúng mà, hay là bằng tay coi là đúng, mà chỉ ông thầy ông thấy mới đúng thôi. Cái tự duy thì cũng mấy ông thầy tự duy thôi. Ông thầy nói đó, ổng coi mà ổng coi mà ổng coi ổng còn xong nữa, ổng cũng đâu có biết chân mày ổng có mấy cái lông, không như ổng có mấy cái lông ổng đâu có biết.
Chứ thật ra em á thì sau này em cũng nghe thầy nói rồi cũng hiểu thêm là giống như những người tu vậy nè, thì có cái căn tu hoặc là có cái tâm tu á, thì những chư vị ở bề trên có nhiều khi không có phải là ở với mình, nhưng mà mượn đường để mà xuống thế, để mà độ thế, là giống như từ những cái cung bích ngọc á sanh ra những cái đứa bé là người ta gọi là từ cái cung bích ngọc đưa xuống. Cho nên họ mượn mình thôi, họ mượn mình để mà họ xuống thế, để mà họ làm việc của họ thôi, chứ họ không có nợ gì mình hết. Thì cái đó là em nghĩ của chị Cẩm Tú hay là các anh chị trong vô vi mình nên cũng đừng cũng lo.
Nói không nợ chế xuống thì phải lo chết luôn chứ, giờ không nợ sao được.
Xả trời á, chết luôn.
Là đâu có phải mượn.
Giờ em hỏi à, anh
chị đó học nhẫn. Mấy anh chị đó học nhẫn cái đó với là đủ rồi.
Rồi bây giờ em hỏi anh Tư với lại Khanh là nói dân Bích Ngọc là dân sao đâu, nói cho em nghe coi. Em không biết dân Bích Ngọc. Nói được là phải giải được.
Dân Bích Ngọc là dân thông minh, dân đẹp mà thông minh, thông minh mà nó xuống đây là lập đời thượng nguyên á.
Đó thầy giảng á, không phải tôi nói à.
Nhiều lắm, nó tới mấy clip lận, em tới đây em có được 10 clip á, và nói cho hết luôn đi. Nói cho hết đi mới đúng. Ừ, không đúng là không
hiểu. Em hiểu được á, em nghe là dân Bích Ngọc là con của mẹ, từ ở nơi cung của mẹ, đó là những cái linh căn đó xuống thế để mà làm việc độ đời. Đó, cho nên họ chỉ mượn đường họ xuống thôi, chứ thật ra họ đã là, có nhiều khi là họ là con của mình, chứ thật ra là cái tiền căn của họ, họ rất là lớn, họ từ cái cung của mẹ, dạ em chỉ biết vậy thôi.
Cái đó ai giảng vậy?
Còn lớn lắm, phải con mà nó.
Ừ, cái đó ai giảng cho Bảo Khanh nghe vậy?
Em nghe nhưng mà giờ anh hỏi em quên.
Có thầy giảng hả? Cái đó...
Thầy giảng có không? Thầy có giảng không?
Dạ có.
Trong có nghe hả?
Dạ.
Ok.
Nhiều khi em nghe rồi giống như là chỉ trong cái lúc thiền định hay cái này nọ là cái em cũng không có nhớ được cái nguồn.
Rồi chưa còn đủ gì nữa không? Tưởng gì nữa không?
Thôi bữa có đi.
Còn nữa các anh chị khác đóng góp giùm em.
Đó nãy nói cũng gần gần đúng rồi, nó gần gần đúng thôi chứ chưa có đủ đâu.
Rồi nói hết đi.
Giang Bích Ngọc đó, thì các cái clip của em nghe ở đây á, thì em gom lại nha, tại vì nó cũng được mười mấy clip nên chưa có nhiều. Cái chỗ mà phần của cung mẹ đó là chị chưa nghe thật sự, cái đó chị chưa nghe, có thể chị tìm từ từ sẽ ra. Giang Bích Ngọc á là rất thông minh và đi đứng nằm ngồi rất thanh tịnh. Đấy, cái dân Bích Ngọc nó thanh tịnh lắm á, sau này là cái nền văn minh của cái trái đất này là thông minh lắm đó. Thay đổi rất là văn minh sau này. Và dân Bích Ngọc đó là thay đổi hết cái coi như là dễ tu lắm, những người đó rất là dễ tu. Tại vì họ thanh tịnh đó, họ tu rất là dễ. Tại vì họ chỉ xuống đây, họ giúp đời rồi họ đi ra, họ đi lên. Cho nên cái đó những cái clip mà chị gom lại đó, chị thích rất là dài nha, nhưng mà chị gom lại chỉ như vậy thôi. Sau này người trung thiên xuống cũng vậy, người trung thiên xuống cũng rất là thông minh và rất là văn minh, mà bây giờ cái thầy nói thế gian thì chưa có xuống được.
đập lập thượng quân không Ali?
Thì thầy nói thời thượng quân mà thật sự có những clip nó rất là mâu thuẫn, có những clip thì nói là hiện thời mình đang lập thời thượng quân, hiện thời mình đang bước vào thềm thượng quân, cho nên nó cũng còn nhập nhằng cái chỗ này lắm. Mà lúc đó là thanh lọc là sàn sảy gây gớm.
Phải qua cơn thanh lọc rồi sàn sảy gây gớm lắm rồi nó mới qua cái chỗ mà thầy tốt được.
Dạ. Sau này thầy nói toàn cầu là vướng động.
Hello anh Bảo, em muốn hỏi anh Bảo.
Hỏi gì?
À, mình chết cái người chết, anh Bảo nói chết cái người chết đó là tại vì chị em khi mà chị em bị stroke đưa vô bệnh viện đó thì em chạy vô em không biết lúc chị em còn thì họ để máy thở, thành ra em không biết là chị em còn đó hay là đi rồi. Nhưng mà em theo như thầy nói thì mình niệm Phật, em nắm tay chị em thì em niệm Phật, nhưng mà sao mà khi em nắm tay chị em á thì em cảm thấy giống như là có luồng điện nó chạy vô tay em mà làm cho cái tay em nó tê đó, nó tê, nhưng mà em cũng ráng em niệm Phật, em cũng giận dữ tay chị em, nhưng mà hồn nó chạy lên tới lên bả vai em chịu không nổi nữa, nó chạy rần rần lên đó, em chịu không nổi, em phải buông tay chị em ra. Thì em không
thầy đâu có
đến lúc mà đến lúc đó từ lúc đó cho đến lúc mà người ta đứng ra đó, em không có dám đụng như chị em nữa.
Tại vì cái vấn đề đó là khi mà cái xác mà cái hồn nó rút ra đi hết rồi đó là mình không có được đụng tới nữa. Tại vì khi mà cái hơi nóng mà nó rút ra, nghĩa là cái hồn nó đi rồi á, khi mà cái người nó không còn nóng nữa đó, là cái hồn nó rút ra hết rồi đó, là lúc đó cái xác nó trở về nó bị âm khí không à. Mà mình đụng vô cái xác đó thì nó hút hết cái điểm của mình. Đó, mình phải phân biệt khi mà cái hồn đó mới chết á, cái hồn nó chưa có cái điển nó gom lại từ từ để nó đi ra thì lúc đó chưa có sao. Nhưng mà khi mà mình rời tới cái điểm nóng cuối cùng rồi đó là lúc đó nó sắp sửa đi hết rồi đó. Là cái thể xác nó là nó trở về nó âm lắm, mình đụng vô là nó hút cái điển của mình. Cho nên thầy nói là không có đụng vô cái xác là vậy đó. Mấy cái xác thì chết.
Chị em mới hết. Vừa đem vô bệnh viện thôi, rồi người ta bác sĩ mổ thì đem ra thì để cái máy thở cho chị em thở, thành ra ngực cái vật phòng thì em không có biết là chị em còn sống hay đã đi rồi.
Bởi vậy sợ nhiều khi nó đi rồi. Hai nữa là cái người mà bị bệnh á, là cái điển người ta cũng yếu lắm rồi. Khi mà cái người bị bệnh á, là cái điển người ta cũng yếu lắm rồi.
Không, cái chị em không có bệnh, chị em bị xỉu ở trong bị xỉu ở trong hãng, rồi đem vô bệnh viện xong là một đêm vô phòng một tụi em nghe tin là chạy vô liền đó, thì lúc đó em niệm Phật, mà em thấy như vậy đó. Thành ra thì em nằm viện tới 2 tuần sau đó thì người ta nói là phải lấy máy rồi thôi.
Nghĩa là nó kể như là chết rồi, nó mà chưa có đi hết, cái tim nó còn đập nhưng mà kể như là chết rồi.
Nhưng mà em
anh Bảo cho nghe trước cho anh Bảo.
Cho nghe đi.
Là khi mẹ con chết đó, thì anh ta không dám được thăm, anh ta nói sợ mất điện, luôn không biết đó là tại sao. Giờ tôi thắc mắc quá, rồi hôm nay nhân cơ hội lên 8 giờ tới đây giải quyết cái việc này với cả cho đại đạo là tôi nhưng mà tôi khi mà diễn biến rồi á, bây giờ khắc trên khắc đó khắc cái sao, cho nên những kinh nghiệm của người mà rồi khắc chết tê tay nặng đầu vì đó những người tu biết điểm là dùng cái điểm như cầu nguyện cầu này thiên nhiên nó hay hơn rờ sát cảm động rờ sát có phụ tê bà thiền không được cầu nguyện cho mẹ không được. Cái nhiều năng nó quan trọng lắm, người chết là chúng ta hướng tâm về họ cho nên anh đứng đó cũng được hướng tâm về cái điểm chúng ta giao cảm được đây rồi nền tảng văn minh thì sẽ cho mọi người thấy nguyên năng tỉnh
đó là cái điện năng nó hút mình rời vô đó. Này thầy nói tê tay đó, chạy lên đầu á, thì đúng như cái trường hợp của qua đó là lúc đó là chết rồi đó.
em bởi vì em không biết, thật ra lúc mà lấy ống ra em không dám đụng như chị em, em muốn biết của chị em sẽ đi về đâu đó mà em không
không lúc đó là trẻ, là khi mà mình rờ mà mình thấy bị tê vậy là nó lâu rồi đó. Nhiều khi người ta rút trễ chứ thiệt ra chết lâu rồi. Rút ra khỏi
chị qua đó. Có bị nặng đầu không? Mà chị qua có bị nặng đầu giống thầy nói không?
Có bị tê tay đó. Nặng đầu á.
Dạ nghe tê tay mà không biết có nặng đầu không?
Không có tê, có tay đau lắm luôn. Đau, phải nói là đau chứ không hẳn là tê. Nó ra đau, nó chạy, cái nguồn điện chạy lên làm cho đau từ trên.
Trượt á.
Dạ chỉ bằng tay thôi, thì nó chạy lên lẹ lắm. Nó chạy lên tới trên rai, em sợ quá em bỏ tay.
Cái trượt nó chạy vô á.
Hình như thầy nói mất 15 ngày, phải không anh Bảo? Mất 15 ngày, mất điện á.
Không, anh không nhớ.
Mới 15 ngày hay 7 ngày em nhớ. Có một clip thầy nói mất điện 2 tuần á.
Có mấy người mà đi vô thăm người bệnh á, thì dưới thăm người chết á, thì mất 3 tuần á, thì cái đó có nghe. 3 tuần mới khôi phục lại được.
Để sợ lắm á.
Thăm thôi.
Nhưng mà thầy nói là không, chỉ có ngồi một chỗ mình hướng tâm là được phải không anh?
Đúng rồi,
anh không có cần phải đụng vô đó. Vậy
thầy,
đó
là sao? Thầy nói cái xác chết nó đâu có cần mình thăm, xác chết nó đâu có cần mình rờ. Cái lúc đó là cái hồn là quan trọng, mà cái hồn nó cần mình cầu nguyện. Mà bây giờ nếu mà mình rờ vô xác chết thì mình đâu còn điển đâu mình cầu nguyện cho người ta. Làm sao sưởi ấm cái phần hồn đang lạnh trong lúc đó. Thầy nói cái xác nó không có cần mình thăm. Nhiều khi cái tâm phàm với cái phong tục tập quán, anh tôi phải lại tôi thăm xác người đó. Cái xác thầy nói cái xác nó đâu có cần mình thăm. Mình ở nhà mình phóng điển, mình tưởng tới là sưởi ấm nó còn tốt hơn mình lại đang mình dòm cái xác làm gì. Cái hồn đâu có trống nữa.
À, bác sĩ lúc đó bác sĩ mổ xong bác sĩ đem ra nói là chị em ok, thành ra em, nhưng mà khi em cầm tay chị em
hướng tâm,
em nghĩ là chị em cũng nghĩ lúc đó là chắc chị em đi rồi
nó mới bị hút nặng vậy đó, là đi rồi
chập.
Mà lúc đó trên nguyên tắc là cái tay nó lạnh chứ nó không có ấm nữa đâu.
Dạ, tay chị em cứng lắm.
Vậy là đi rồi, nếu mà nó cứng là đi lâu rồi đó, chứ mới đi nó mới ra không có cứng đâu, mới ra còn mềm lắm.
Vậy mà ông bác sĩ nói ở chị em ok đó, giữ chị em nằm thở cho đến 2 tuần lễ sau mới lấy
ấm. Vậy ông không có coi kỹ chứ lúc đó là đi rồi. Rồi tiếp tục về đọc câu đáp câu này cho. Thưa tu mà không hiểu nguyên lý là hành pháp chưa đúng. Ngày giờ quân bình của tâm thức cần phải hành liên tục trong ý niệm giải thoát, phát triển căn bản điểm tâm từ trung tâm bộ đầu đi lên, tức là đạt được tâm pháp, để thực hành phát triển đàng hoàng tiến, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền. Phật pháp thực hành trong thức giác, công phu liên tục sống tâm yên. Rồi, ở đây thầy muốn nói gì nè? Thưa tu mà không hiểu nguyên lý là hành pháp chưa đúng. Ngày giờ quân bình của tâm thức cần phải hành liên tục trong ý niệm giải thoát. Cái câu này quan trọng nè. Phải hành liên tục mà trong ý niệm giải thoát, là mình phải hành cái pháp liên tục ha. Mà lúc nào mình cũng phải giữ cái ý niệm là giải thoát. Mình phải nghĩ tới cái sự giải thoát mới được. Chứ mình hành cái pháp này mà mình muốn bám vô cái đời này, mình mê trần á, mình tham sống sợ chết á, là mình không có bao giờ có cái ý niệm giải thoát. Cái người mà có ý niệm giải thoát á, là người ta không có mê trần nữa. Ta nói đó, bất cứ lúc nào đi thì đi thôi, chứ không có bám lại thế gian bất cứ giờ phút nào, không có muốn sống lưu lại thế gian thêm để làm cái gì. Tại người ta hiểu được cái phần hồn rồi, thì lúc đó mới được phát triển được căn bản điển tâm từ trung tâm bộ đầu đi lên, tức là đạt được tâm pháp. Thì lúc đó chỉ tập, lúc nào cũng tập trung cái luồng điển lên bộ đầu thôi, chứ không còn mà bám ở thế gian nữa, không còn bám nơi cái tâm phàm, mà cũng không còn bám nơi cái thế gian nữa. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái nguyên lý. Thực hành phát triển đàng hoàng tiến, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền. Phật pháp thực hành trong thức giác, công phu liên tục sống tâm yên. Thành ra mình phải thực hành mà trong thức giác mới được. Mình phải hiểu, phải thức, và mình phải công phu và phải có liên tục. Lúc đó cái sống tâm yên. Còn có người tu bữa bỏ thì không bao giờ đi tới đâu á. Tu là phải liên tục. Nhưng mà thầy nói là cái ý niệm giải thoát là quan trọng á. Thành ra người tu phải nuôi dưỡng cái ý niệm đó. Lúc đó mình mới không có mê trần nữa. Mê trần là thầy nói là anh sống sẽ chết á. Rồi hết giờ rồi. Các bạn còn cái gì muốn đóng góp trước khi chia tay không?
Anh Bảo ơi, em không có đóng góp nhưng mà em có câu hỏi muốn hỏi.
À.
Dạ, em bị cái trường hợp coi như hai bữa nay con mèo nhà em á nó chết. Chứ xong cái em ra em cầu niệm Phật cho nó, xong mà em cầm cái xác á, em ẵm cái xác á, em đi chôn á. Thì khi mà em đi chôn xong á, thì tối á, tối hôm qua, coi như hai đêm nay em ngồi thiền á, em bị ngứa, ngứa mặt. Coi như cái mặt của em á, em biết em bị trượt rồi, em bị nhiễm trượt, nhưng mà giống như cái mặt của em á, cái cơ mặt, cái trên mặt với mũi của em nó bị ngứa, nó tăng. Rồi có khi thì nó cũng ngứa ở trên ngay chỗ cái ấn đường chân giữa ở chung chân mày á. Nhưng mà em có nghe hồi xưa lúc mà em mới vô thiền thì em có nghe một số bạn đạo đi trước người ta nói là nếu mà có ngứa như vậy thì đừng có gãi. Tại vì khi mà mình bị trượt á thì nó ngứa nó gãi ra, mà mình gãi thì nó chung vô lại. Dạ, em có nghe vậy, cho nên em ráng, nó ngứa khó chịu lắm đó, nó làm cứ tăng, cái em ngồi, em ráng, em coi đến khi nào nó hết ngứa, nhưng mà nó cứ, có lúc thì nó xoáy mạnh lắm mà, em cứ ráng tập trung em niệm Phật, nhưng mà đến khi mà bữa hôm qua giờ em thiền hơi lâu một chút xíu là tại vì em nói em chờ cho nó hết ngứa rồi em mới xả thiền. Nhưng mà nó lâu lắm, cả mấy, coi như tiếng mấy đồng hồ luôn anh Bảo. Thì nếu mà vậy á, đến khi mà em xả thiền, em đụng nó có chung vô lại
không? Tại cái vấn đề cái trượt mà khi mà mình, thầy nói cũng như mình đi đám ma về á, thì mình phải bước qua lửa. Còn trường hợp mình mà hút trượt vậy á, thì mình phải ngâm ở trong nước muối á, ở bên Việt Nam thì nó có mấy cái lá bưởi lá gì đó thì nó ngâm, lá ổi, là bên này mình không có thì mình ngâm mình trong cái nước muối á, để cho nó ra cái trượt đó. Cái đó là thì nó giúp cho mình giải lẹ hơn là để cho nó ra lúc mà mình ngồi thiền, phải không? Bây giờ nếu mà nó còn ngứa không?
Dạ hồi tối vẫn còn ngứa, coi như đêm hôm qua với hồi tối còn ngứa.
Bây giờ lát nữa đi ngâm vô bồn tắm, ngâm nước muối đi.
Dạ, mà cái tay của em cũng ngứa nữa.
Đó, thì
ngứa. Nhưng mà cứ ngồi vô niệm Phật, ngồi vô tự nhiên mới tập trung ý niệm Phật, là khi mình niệm Phật thì tập trung chút xíu là bắt đầu nó ngứa tăng lên.
Thì bây giờ phải ngâm nước muối xong rồi phải thở chí huynh thanh lọc nó ra thôi.
Dạ.
Phải canh lọc mới anh Bảo, phải canh lọc mới.
Ờ, thì phải ngâm nước muối đi.
Dạ.
À, em muốn hỏi, đi tắm sauna là có hết không anh? Tại vì bên em cũng biết có bồn tắm nhà của ông Khang, nhưng mà hình như đi sauna có hết không anh? Giống như nó
steam nó cũng đỡ thôi, nhưng mà phải có cái nước muối vô.
Đi tắm biển mà Bảo Khanh ơi,
tắm biển được rồi đó.
Tắm biển
lạnh lắm mà, biển Cali lạnh lắm rồi đó, anh xuống tắm lần lạnh lắm.
Dạ anh, vậy có cần ngậm chanh với lại muối không anh? Lúc mình em không có nghĩ đến chuyện đó, lúc đó sao
đâu đúng sao?
Tại vì chanh với muối là ngay cái lúc đó thôi, còn bây giờ nó vô rồi, nó phải vô toàn thân mình rồi, bây giờ phải ngâm cho nó ra chứ sao vậy?
Dạ, tự nhiên
đập thêm củ gừng và muối nữa, nước muối mới đập thêm củ gừng nữa.
Ở nhà ai có bồn tắm không cho mượn nghe.
em quên ví dụ mà sao đi ra lúc mà ôm cái xác nó chôn quên ngậm chanh với muối tự nhiên
quên nè. Có niệm Phật không lúc đó? Có niệm Phật
dạ,
không?
Dạ có, em có niệm Phật. Em
có đeo bao tay.
Dạ có, đeo bao tay. Mà tại vì khi mà cầm cái xác nó lên thì nó đã lạnh lắm rồi, cái xác nó lạnh.
Dạ phải lúc đó mướn ai làm mới đỡ ha.
Dạ tại vì con mèo này nó tới nó đẻ xong hai con trước á là nó chết, cái anh chủ nhà ảnh cũng chưa chôn giùm. Cái con này á thì tại vì mình nuôi nó mình cưng nó quá, cái mình tự động mình chôn cái nó ngứa liền anh ơi.
Tại vì nhiều khi nó là người yêu của mình không biết á. Thầy có giảng mà nhiều khi
đúng rồi, con hoặc là người yêu gì
của nhiều khi phần lớn á, phần lớn là nhiều khi nó người yêu của mình á, tại kiếp trước có chuyện gì ở ông xong mà kiếp này không có thành vợ chồng được rồi thôi chứ ở ké.
Ôi con
luân luân hồi chút xíu
rồi giá là gì không đất không có đụng mà Bảo Khanh đụng là của Bảo Khanh rồi.
Dạ.
Yêu của Bảo Khanh rồi.
Là bồ của Bảo Khanh đó.
Nhiều gì tiếp theo phải một tí.
Anh Tuấn nói ra chơi với con mèo hoài coi chừng bị hút trượt mà thiệt lúc mà nó đi cái tại cái con này nó rất là nhõng nhẽo với em, nó nhõng nhẽo nó xinh ăn.
Nó yêu mà.
Rồi, thế cho mình tìm tiếp rồi. Rồi đi thôi cứ đi. Biết liền.
Người yêu là phải nhõng nhẽo chứ đúng rồi, đâu có gì sai nói trúng.
Dạ. Giờ em phải ráng giải trượt thôi à, chứ giờ nó ngứa khó chịu dễ sợ luôn.
Thì phải đi kiếm chỗ nào ngâm nước muối đi.
Dạ, em có cái thao.
Sao đâu có được, sao thăm nguyên cái người sao chui
nguyên cái mình mà Bảo Khanh ngâm nguyên cái mình đi sauna được không anh? Bên Bảo Khanh
giờ đi ra biển à, Bảo Khanh ơi đi ra biển dễ nhất
giờ có nhà nhà ai bển có bồn tắm không cho mượn đỡ đi xong rồi rửa đàng hoàng thì không còn được ở trong đâu.
Dạ.
Ủa anh Bảo ơi, nếu anh Bảo nói nếu nhà ai có lá bưởi lá ổi thì sao, phải nấu nước xong hả anh Bảo?
À xong.
Anh
Thanh
nói cho bỏ gần vô nữa
tắm
bệnh vậy.
Nhưng mà cái ngâm muối đó thầy có chỉ nha, cái ngâm muối trong bồn nước đó thầy có chỉ á, cái đó là reset của thầy á, reset của thầy á.
Qua 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 ngâm cái bồn tắm
cho nên em có cái tha, em hay ngâm tay với ngâm chân, ngâm tay với chân chứ không có ngâm người.
Ngâm người mới được.
Anh Bảo ơi, em muốn hỏi hôm trước có cái chị nào hay ai đó hỏi về bệnh tim á, em có đưa lên cái website á, nếu ai có muốn hỏi về bệnh tim á, lên đó thấy đánh chữ bệnh tim là thầy có trả lời trên đó nha. Tại nó dài quá em không có cho nghe. Hôm trước ai có hỏi á.
Dạ.
Lên website gì vậy?
Suy đợi.
Website gì á?
Chấm
ọ. Chấm
ọ. Trong cái phần vấn đáp hả? Trong phần vấn đáp hả?
Ừ, em để trong vấn đáp nhưng mà cứ đánh bệnh tim thì nó có ra, tại vì em có để lên tại hôm trước có ai hỏi á,
hay tìm không ra thì hỏi lại.
Dạ. Không biết ai đó thì em không nhớ ai hỏi cái đó. Rồi có thêm cái thứ hai nữa là Tú á, chỉ có cái clip của Tú nữa đó, là lúc Tú mới vô thu á. Yeah. Thì là muốn thì
yeah, cái clip em mới vô tu là 594 không chị, lúc mà em lên
cái khóa kinh A Di Đà không, cái khóa mà
đúng rồi ai đi đà Phật
khóa 50 Di Đà Phật á.
Yeah. Khóa đầu tiên đúng rồi đó, lần đầu tiên ống nhôm ống nhách không em thấy
dễ thương cũng
rồi
vậy đây chị.
Dạ
Tú vô tu chứ Kim Anh luôn không.
Ờ ừ, Kim Anh chắc vậy với Tú vô 94 năm khóa năm gì vậy?
Ờ 94 mà Kim Anh tới 2000 Kim Anh mới vô tu. Hình như năm 98 mới bắt đầu biết nhưng mà chưa. Năm 98 mới bắt đầu biết thôi nhưng mà chưa
học
có.
Học nói là khóa Orange County là năm 98 này là khóa năm nào?
À năm 9 mấy quên rồi. 96 97 gì đó. Khóa sống chung Orange County á.
Đúng rồi, có cái anh gì đẹp đẹp, cái chị Huyền Châu làm MC đó phải không?
Đúng đúng rồi, anh Lăng với chị Huyền Châu đó.
Em có đưa ra chữ, bộ có chị trong đó hả?
Có chị, ha, lúc đó mời mấy bạn đào trẻ lên hỏi lý do tại sao đi tu á.
Thôi chị nó mới biết chị, tại em đâu biết chị đâu.
À, có Ali có nguyên cái clip đó không?
Lúc đó, nhiều lắm à, nhiều lắm lắm, nhiều lắm lắm, nhiều lắm.
Mấy bạn đào trẻ á. Chị với danh với lại quyền gì đó lên hỏi okay. Lý do làm sao mà đi tu á.
Ok, khi nào em thấy, tại vì em hy vọng là em biết chị, tại vì em chỉ nhận ra được vài người thôi à, thì em thấy có Tú.
Không chị, em có thấy của em lên rồi, bữa chị bỏ trong cái gì là có em lên em hỏi. Dạ, ông nhớ nhất em biết. Cái bản nguyên lý bao giờ Phật chỉ biết không? Cái đó là lần đầu tiên em mới vô đạo mà. Em được làm nguyên cái bản phía sau đó chị. Em cũng biết làm Nam Mô Di Đà Phật, em làm cái vòng cung luôn á. Cái bản đó em làm đó. Dạ, yeah. Cho ba khóa luôn.
Lần đầu tiên em mới muốn biết cái đó mà. Của em không á. Thì em email qua đi rồi chị gửi qua cho.
Tại vì Cẩm Tú rồi, okay, viết bản quen rồi, viết cái lên bản thì được.
Dạ không cắt chữ á anh, lần đầu tiên mà em vô em cắt chữ mà em cũng biết suy nghĩ làm sao, không biết ai chỉ mà em biết là Nam Mô Di Phật vòng cung nó mới ghê chứ. Sao em nghĩ ra được cái ý đó. Mà còn chiếu chiếu mà làm mấy cái kim tuyến để cho nó màu vàng trên bảng xanh nó mới ghê,
không biết cái bảng xanh lắc lúc lắc nó vui lắm.
Dạ dạ đó đó, cái nguyên cái đó là của em làm đó.
Okay, cái đó là Vĩ Kiên hả?
Vĩ Kiên chị đầu tiên, quá đầu tiên hết luôn.
Rồi, chúng ta chia tay đây nha.
Ồ, cảm ơn mấy anh chị rất nhiều.
Rồi, cảm ơn các bạn đã học.
Chào tất cả mọi
người. Chào
các bạn. Cảm ơn, xin chào. Anh bảo cho em hỏi trước khi ấy là đây là mỗi thứ 7, 2 và 4 giờ là anh làm suốt luôn hả anh?
À, cái khóa mà
đặc biệt
2 tuần lần.
2 tuần một lần.
2 tuần một lần, rồi.
Bạn đạo là... yêu cầu 2 tuần lần.
Bạn đạo còn muốn 1 tuần một lần nhưng sợ anh bảo mệt.
rồi, ok. Nghĩa là tuần sau, tuần thứ 7 là không có. Giang Thanh nhắc giùm Tú nha, Giang Thanh.
Cách tuần. À, chừng nào đến tuần đó mình sẽ nhắc trước ở trong Zalo để cho bạn đạo khỏi quên ấy, tại vì 2 tuần
rồi. Với lại nhờ bạn đạo hướng tâm cho ông 7 ha. Ông 7 mất rồi ạ.
Có đăng báo lên rồi, từng báo đó bác đăng lên rồi.
Em cảm ơn anh chị rất nhiều, học hỏi nhiều. Anh là nhiều cái thay đổi. Dạ, em đang chờ clip của chị Alice đó nha.
Chị Alice đi ra ngoài rồi.
À, chị đi rồi hả? Ok.